Chương 426, đồng cảm. Từ sáng sớm đến trạm vạng tối ngày qua ngày, hồ ly đứng trong rừng giữa sườn Thanh Long Sơn, trải qua từng ngày một. Đôi khi nó ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, những đám mây trắng giống nhau cứ bay từ đầu núi này sang đầu núi kia, mặt trời và mặt trăng lên xuống, gió thổi qua rừng núi, bóng cây dao động. Khi có người thì nó trốn đi, lúc không có người nó lại trở về bên chân trấn yêu trụ có chút ngơ ngẩn mà nằm đó, thường xuyên nhìn về mảnh phế tích trên núi, sau đó lại nằm suy nghĩ. Thẩm Thạch đã đi thật lâu, nhưng hồ ly cũng không biết thời gian này nên làm như thế nào, nó chỉ trầm mặc chờ đợi. Sau đó một thời gian con hồ ly này bỗng giật mình, nguyên lai mình đã không còn thói quen sinh sống độc lai độc vãng, tự do tự tại, nó đã quen ở cùng một chỗ với một nam tử gọi là Thẩm Thạch Lưu Lạc Thiên Ngai. Không có Thẩm Thạch, hồ ly có cảm giác mình bị mất phương hướng, không biết nên rời đi nơi nào, chỉ dựa vào bản năng để sống sót sau đó ở đây kiên nhẫn đợi Thẩm Thạch xuất hiện. Cuộc sống như vậy từng ngày trôi qua, có đôi khi hồ ly nghĩ, hắn đến cùng lúc nào mới trở lại đây. Trong khoảng thời gian rất dài, vấn đề này cũng không có câu trả lời, sau đó hồ ly cũng dần dần chết lặng, nhưng vẫn kiên nhẫn ở trong mảnh núi rừng này chờ đợi. Thẳng đến một ngày, vào giữa trưa nắng, khi hồ ly đang lười biếng nằm ở trấn yêu tháp, khép mắt buồn ngủ hoặc có thể đã ngủ rồi, đột nhiên một thân ảnh như quỷ mị từ hư vô nhảy ra, thoáng cái vọt đến phụ cận, sau đó ném vật trên tay đi, một sợi dây thừng đã tròng lên cổ hồ ly. Hồ ly kinh hãi nhảy lên, liền phát hiện đó là một thợ săn, hơn nữa còn là tán tu có nghề. Hiển nhiên là người chuyên môn bắt linh thú, yêu thú. Sợi dây thừng do thợ săn ném ra cũng là đồ đặc chế, khi tròng vào cổ hồ ly liền lập tức khóa lại, căn bản không cách nào dãy rủa, mặc cho hồ ly dãy thế nào cũng không tránh được, chỉ có thể nhìn thợ săn nhe răng cởi lấy dây buộc chặt dây thừng, sau đó dùng lực kéo hồ ly trên mặt đất, giày vò nó mấy lần cho đến khi kiệt sức rồi mới rút ra lưới dao sắc bén phóng về phía hồ ly. Hồ ly đã thông linh tính, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi, nằm sấp dưới mặt đất ô ô mà kêu. Dường như nửa cầu cứu nữa cầu xin loại người đáng sợ này tha mạng. Chẳng qua nó lại nhận được câu nói như vậy. Một thân bạch hồ da lông thật tốt, đợi khi đem vào nội thành có thể đổi lấy không ít linh tinh a. Hồ ly trong mắt lộ ra ý tuyệt vọng, đã dùng hết khí lực toàn thân vật lộn một phen, nhưng vẫn không dùng được, cuối cùng cũng chỉ có thể thở hổn hển nhìn lưỡi đao chậm rãi ép tới cổ họng mình. Sau một khắc, nó liền cảm thấy cổ mát lạnh, cây đao kia đã chạm vào bên ngoài da thịt nó. Ảm, ảm, ảm. Hồ ly tuyệt vọng chuẩn bị nhắm mắt lại, cùng đợi tử vong kéo đến, nhưng vừa lúc đó, đột nhiên nó cảm giác đỉnh đầu của mình hơi tối, ngay sau đó một bóng ma bao phủ đến. Dường như bầu trời bị che khuất, che cả hồ ly, cũng che cả tán tu nhân tộc thợ săn kia. Hồ ly cùng thợ săn đồng thời ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức sợ choáng váng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện con cự long màu đen cực lớn, thân thể nó dường như vô biên vô hạn, chặn tất cả ánh sáng phía chân trời, như ác ma hàng lâm, đem hắc ám đến toàn bộ thế giới. Người thợ săn sợ tới mức toàn thân phát run, quát to một tiếng quay người bỏ chạy, nhưng mới lao ra vài chục trượng, bỗng nghe được tiếng long ngâm trên không trung, một cỗ hỏa diễm kinh khủng lập tức phun ra, người thợ săn ngay tại sát na này lập tức biến mất trên đời. Hoàn toàn triệt để mà biến mất. Hồ ly ngốc tại chỗ, cả chạy trốn cũng quên, toàn thân không ngừng phát run, khí tức đáng sợ nọ từ không trung truyền đến, mang theo uy nghiêm của long tộc cổ xưa, khiến một dã thú nhỏ yếu như nó hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể ngốc đứng tại chỗ bị vô biên sợ hãi bao phủ. Mà cái đầu rồng thật lớn ở giữa không trung kia vậy mà lại tiếp cận, lúc con rồng đáng sợ một mực ngã vào trước mặt nó, hồ ly đáng thương cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, hét lên một tiếng, sau đó tứ chi co lại, ngất đi. Ảm, ảm, ảm. Khi hồ ly lại lần nữa thong dong tỉnh lại, phát hiện mình rõ ràng cũng không trở thành thức ăn của hắc long đáng sợ kia, hơn nữa rõ ràng còn nằm dưới chân trấn yêu trụ trên chân núi lúc trước. Hồ ly thoáng nhảy dựng lên, tựa hồ vẫn không thể tin tưởng vận khí tốt của mình, hầu như không thể tin được nhìn về bốn phía. Hắc Long đáng sợ đột nhiên xuất hiện đã biến mất không thấy, hồ ly không biết vì cái gì mà Hắc Long đáng sợ kia lại không ăn mình, có lẽ thịt hồ ly không thể ăn. Hay hoặc giả là Hắc Long này quá khổng lồ còn mình quá nhỏ, không đủ nhét cái răng. Nói ngắn lại, cái này đương nhiên là một đại hảo sự, hồ ly vui sướng nhảy dựng lên, sau đó kẹp lấy đuôi chạy về phía rừng. Sống sót sau tai nạn, quả nhiên là may mắn muôn phần. Chẳng qua là nó vừa vặn chạy ra một bước, bỗng nhiên lại nghe trên đầu truyền đến một tiếng vang không lớn, nhưng tuyệt đối là tiếng gầm kinh tâm động phách, thanh âm không quá mức mạnh mẽ uy nghiêm, không đáng sợ như tiếng của Hắc Long, long uy bài sơn đảo hải làm người ta hít thở không thông, nhưng âm điệu hầu như hoàn toàn giống với tiếng long ngâm lúc trước, làm cho chân hồ ly lập tức mềm nhũn, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không dám núp ních. Con Hắc Long kia, chẳng lẽ vẫn còn ở nơi này? Hồ ly nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn lại, sau một lát, nó bỗng nhiên ngẩn ngơ. Thân hình bàng đại khí thế, thân hình to bự nghe mất uy phong quá cười toe toét, uy nghiêm của Hắc Long đã không còn thấy, ngược lại cách đó không xa, trên đỉnh trấn yêu thụ, chẳng biết lúc nào có một con hắc trư đang nằm sấp ở đó. Một con heo màu đen. Chứng kiến hồ ly phía dưới tỉnh lại, hắc trư có chút tức giận mà hừ hừ, sau đó vênh váo tự đắc mà đứng lên trên trấn yêu trụ, cao cao tại thượng liếc mắt nhìn xuống hồ ly, một lát sau, đột nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống tới. Hồ ly lại càng hoảng sợ, theo bản năng co rụt lại về phía sau, chỉ nghe phịch một tiếng, hắc trư đã như hòn đá nặng rơi xuống cách người nó không xa, trực tiếp tạo ra một cái hố nhỏ trên mặt đất. Hắc trư chỉ hơi dao động thân thể, bộ dạng tựa hồ không thèm để ý chút nào, chỉ lắc đầu một cái, liền đi về phía hồ ly. Hồ ly đột nhiên cảm giác có chút quen mắt, nó cảm thấy giống như đã từng quen biết hắc trư này, giống như đã gặp ở nơi nào đó. Hồ ly không biết là, cùng thời khắc đó, tại chỗ sâu vô tận trong thế giới hắc ám thần bí, Thẩm Thạch trong lúc đó cũng có cảm giác kỳ quái giống vậy. Cảm giác đã từng quen biết này rốt cuộc là cái gì, hồ ly nhìn chằm chằm vào hắc trư bắt đầu vắt hết óc mà nghĩ lấy, đến nỗi có chút ngẩn người có dáng ngốc nghếch. Hắc trư kia đi đến trước mặt nó, trừng liếc hồ ly, lập tức phát hiện con hồ ly này vẫn vụng về như trước, ngơ ngác không nói tiếng nào, lập tức có chút căm tức. Hống 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 bốn. Ba. Hắc trư hùng hùng hổ hổ phun ra mấy âm thanh, sau đó nhấc lên móng heo, đông một tiếng nện lên đầu hồ ly, lập tức nghe phịch một tiếng, cả thân thể hồ ly liền bay ra ngoài, phù phù một tiếng trồng vó, ngã vào bụi cỏ bên đường núi. Sau đó, hồ ly chấn động toàn thân, như đột nhiên bị đánh tỉnh, nhảy dựng lên nhìn tên hắc trư vênh váo tự đắc, lập tức tỉnh nộ, ngay sau đó cái đuôi hồ ly điên cuồng dao động, trong miệng cứ gọi ai ai không ngừng, nhanh như chớp lẻn đến bên người hắc trư, trơ mặt không chút tiết tháo mà liên tục cọ cọ lên người hắc trư, thoạt nhìn thân mật vô cùng, tựa hồ liều mạng vuốt mông ngựa. Quyển 3 chương 427, gặp lại. Thẩm Thạch chậm rãi đi tới, mượn chút ánh sáng của thế giới dưới lòng đất, hắn dần dần thấy rõ phía trước xuất hiện hài cốt cực lớn, nếu như hắn nhớ không lầm, trước mắt hẳn là một cái hài cốt cự long cực kỳ khổng lồ. Hài cốt trắng liều rơi vào bên trong thế giới vô biên vô hạn lờ mờ dưới lòng đất, lộ ra đặc biệt đáng sợ, gai xương bén nhọn đâm hướng lên bầu trời, cho thấy chủ nhân của hài cốt này khi còn sống rất cường đại cùng bướng bỉnh. Cùng loại cốt cách Thẩm Thạch từng gặp tại Vấn Thiên Bí Cảnh, nhưng lại không có bất kỳ một chỗ nào có thể cùng hài cốt này so sánh. Trừ cái đó ra, Thẩm Thạch còn rất nhanh phát hiện, ở bên trong bộ vị của hài cốt cự long bị người trực tiếp chém rời thành hai đoạn, tất cả hài cốt phân tán thành hai đại bộ phận, ở bên trong nhường ra một con đường. Nhìn ở chính giữa cái khe hở kia, đồng tử Thẩm Thạch có chút rụt lại. Chậm rãi đi đến chính giữa hài cốt cự long, Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy từ xương sống có một đạo cực lớn nhưng hình thành vô cùng mỏng, trực tiếp kéo dài xuống, thoạt nhìn giống như là có người dùng một lưỡi dao sắc bén đến đáng sợ trực tiếp đem cái cự long này chém đã thành hai đoạn. Cuối cùng ai sẽ có thực lực đáng sợ như thế, và cái binh khí gì, sẽ có được lực lượng kinh khủng như vậy. Bất quá nhìn sang, hài cốt cự long này hiển nhiên đã chết nhiều năm, huyết nhục hoàn toàn không thấy, nhưng bên trên hài cốt cứng rắn đều có thật nhiều dấu vết ban bác, hiển nhiên là vật cổ xưa, có lẽ là đồ vật thời đại thượng cổ còn sót lại. Sau khi Thẩm Thạch cẩn thận đánh giá một phen, lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Kỳ dị bạch sắc quang mang trên cổ kiếm lục tiên, như là ôn hòa hỏa diễm, chậm rãi lóe ra, thỉnh thoảng sẽ gặp hướng phía trước phiêu động một chút, như là chỉ dẫn phương hướng. Vì vậy Thẩm Thạch liền tiếp tục hướng về cái phương hướng kia đi đến. Quãng đường này có cảm giác rất dài, để cho Thẩm Thạch cảm thấy thế giới lòng đất này rất to lớn, đã vượt xa tưởng tượng ban đầu của chính mình. Chẳng qua là bên trong thế giới dưới lòng đất rộng lớn như thế, tuy rằng cũng có không ít sinh linh thực vật tồn tại, nhưng đại bộ phận đều là những cỏ xỉ rêu phong có hình sắc biến dị hay là chủng trùng động vật ghê tởm, những thứ hơi lớn một chút liền không nhìn thấy, càng không cần có cái gì yêu thú quỷ vật. Cũng chính bởi vì như vậy, lúc trước chứng kiến cái kia bộ hài cốt cự long mới cảm thấy đột ngột. Thế giới dưới lòng đất, mặc dù không tính là không khí trầm lặng, nhưng nhìn chung, lại là một thế giới tĩnh lặng. Thẩm Thạch rời đi thật lâu, ngay lúc hắn sắp cảm thấy có lẽ chính mình khả năng đã phán đoán sai lầm, không nên theo quang mang trên kiếm kia, đột nhiên phía trước hắn lại xuất hiện một bộ hài cốt to lớn. Con mắt Thẩm Thạch sáng lên, rất nhanh đi tới, hài cốt này cùng lúc trước khác nhau, cũng không phải cự long, thậm chí Thẩm Thạch không nhận ra chủ nhân bộ hài cốt này là gì, bốn chân, đuôi dài, có sừng còn có răng nhọn đáng sợ, tăng thêm thân thể to như núi, vừa nhìn liền có thể biết chủ nhân của hài cốt là sinh vật cường đại kinh khủng. Nhưng mà dù cường đại như thế nào, hôm nay cũng đã hóa thành một cỗ bạch cốt, nhưng điều làm Thẩm Thạch khiếp sợ lại là vì hắn lại một lần nữa thấy được chính giữa bộ hài cốt, miệng vết thương khác chém nó thành hai nửa. Cùng với miệng vết thương lúc trước không có sai biệt. Ảm, ảm, ảm. Lúc này đây, thời gian Thẩm Thạch dừng lại so với trước càng dài, hắn cẩn thận xem xét rồi một phen tình huống chung quanh cỗ hài cốt này, kể cả hài cốt bản thân, nhưng cuối cùng lại chẳng được gì, hài cốt cổ xưa, vết thương thật lớn, dường như đều tại cho thấy thời gian trước có một cái bí mật, nhưng mà thời gian đã che giấu tất cả dấu vết. Cho nên cuối cùng, Thẩm Thạch vẫn không thể không đi lên phía trước, nhưng mà cái vết thương thật lớn kia bắt đầu quanh quẩn ở trong đầu hắn, thủy chung lái đi không được. Dọc theo con đường này, Lục Tiên cổ kiếm không có phản ứng chút nào với hai bộ hài cốt, màu trắng quang huy của nó vẫn đang ổn định mà lóe ra, ngẫu nhiên chỉ dẫn lấy phương hướng. Thẩm Thạch theo cái phương hướng này đi xuống, ngay sau đó, hắn phát hiện tình huống tương tự nhiều lần xuất hiện. Một cỗ lại một bộ bạch cốt cực lớn xuất hiện, ngày càng rầm rạp, mỗi một cỗ hài cốt đều rất khổng lồ, có cái hắn cảm thấy nhìn quen mắt cũng có cái hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng nhìn hình thể là có thể tưởng tượng ra những sinh vật này tại khi còn sống thực lực vô cùng cường đại. Trừ điều đó ra, trên người tất cả hài cốt đều có một cái vết thương gần như giống nhau, một đao chém xuống, thân hình đứt gãy chia lịa, một hình tượng luôn lặp lại là một đao tách thành hai. Những sinh vật cổ xưa cực kỳ cường đại này, hôm nay lại vô thanh vô tức mà chết tại thế giới tĩnh lặng dưới lòng đất, cuối cùng là người nào sát hại chúng, mà hết thể này thoạt nhìn giống như là một trường giết chóc, như vậy hung thủ kia là ai? Thẩm Thạch trong nội tâm xẹt qua những nghi hoặc này, mơ hồ cảm thấy có một bóng ma bao phủ trong lòng, dường như đợi mình phía trước kia giống như là một mảnh hắc ám đáng sợ. Hắn cúi thấp đầu, lại phát hiện cổ kiếm quang huy bên trên Lục Tiên vẫn như cũ ôn hòa mà lại kiên định mà chỉ vào phía trước. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn lúc đến đường, phát hiện sớm được vô biên vô hạn bóng dâm chỗ bao phủ. Cho nên hắn còn tiếp tục đi thẳng về phía trước, xuyên qua những cự thú chết thảm này, đi vùng hắc ám kia. Trong lòng hắn, một mực có âm thầm tính toán, thời điểm hắn đếm tới thứ 50 di hải cự thú, những hải cốt cự thú đã bắt đầu dày đặc mà xuất hiện, có chút thậm chí chồng chất chồng lên nhau, mà khi hắn tiếp tục đi về phía trước, cự thú càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí có thể xưng là rừng rậm hải cốt, thẳng đến hắn vừa vặn đếm tới rồi 100 bộ. Đột nhiên, trước mắt của hắn một mảnh trống trải, phía trước một lần nữa biến trở về cánh đồng yên tĩnh băng ác, không còn có rồi bất luận bóng dáng hải cốt cự thú gì. Thẩm Thạch thân thể dừng một chút, hướng phương xa ngắm nhìn một cái, sau đó phát hiện tại ánh mắt có thể đạt được chỗ xa nhất, tựa hồ có một bóng màu hồng mơ hồ, tản ra hơi yếu quang mang, ở phương xa chậm rãi lóe ra, sáng lên lại lờ mờ, như hô hấp, phập phồng không theo quy tắc nào. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm vào bên kia thật lâu, sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ước chừng rời đi không sai biệt lắm 70 trượng, đột nhiên thân thể của hắn mãnh liệt cứng đờ, thoáng cái mở to hai mắt. Tại phía trước của hắn, có một thân ảnh té trên mặt đất, khoác một kiện rộng hoàng y thùng thình. Thẩm Thạch hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng lại nhìn kỹ, mượn ánh sáng chung quanh nơi này, quả nhiên phát hiện hoàng y nhân té trên mặt đất kia, đúng là Hoàng Minh. Khó có thể hình dung tâm tình Thẩm Thạch lúc này đây, kích động, cuồng hỉ còn có một kinh ngạc, hắn lập tức hướng Hoàng Minh chạy tới. Đồng thời trong đầu cũng tựa như tia chớp mà xẹt qua một cái ý niệm, hắn tại sao có thể đi đến địa phương xa như vậy. Lúc Thẩm Thạch quỳ gối bên người Hoàng Minh, đưa tay ôm lấy thân thể ôm Hoàng Minh cùng thấp giọng kêu gọi tên của hắn, có một khắc Thẩm Thạch lo lắng rằng hắn đang ôm trong tay một cỗ thi thể, thậm chí trong lòng hắn còn có chút giật mình, nghĩ tới những hải cốt cực lớn lúc trước kia, có chút quan tâm Hoàng Minh có thể hay không cũng bị chém một đao trên lưng, sau đó biến thành hai đoạn. May mắn, tình hình đáng sợ này liền không có xuất hiện. Hơn nữa vượt quá ngoài ý liệu của hắn, sau khi hắn kêu lên vài tiếng, nguyên bản hai mắt nhắm chặt trên khuôn mặt trắng bệnh Hoàng Minh, dĩ nhiên là nhúc nhích một chút, sau đó chậm rãi mở ra, hướng Thẩm Thạch nhìn lại. Ở thế giới hắc ám này, ánh mắt hai người chạm nhau. Quyển 3 chương 428, nghi vấn. Tiền bối, tiền bối. Thẩm Thạch ôm thân thể Hoàng Minh kêu lên không ngớt lời, mà Hoàng Minh vậy mà cũng còn có khí tức, quay đầu, trợn mắt nhìn Thẩm Thạch. Hai người ánh mắt liếc nhau, Thẩm Thạch ngơ ngác một chút. Nhưng lại trông thấy trong mắt Hoàng Minh bây giờ cùng lúc trước khi ở trong điện yêu hoàng dưới lòng đất đã có chút bất đồng, khi đó Hoàng Minh tuy nửa người nửa quỷ, ngoại trừ đầu lâu bên ngoài một thân bạch cốt, nhưng ánh mắt lại nhạy cảm kiên định, mà giờ khắc này ánh mắt hắn lại tăng dã, thậm chí ngay cả nhìn xem Thẩm Thạch cũng có chút phiêu diêu bất định. Thẩm Thạch cảm thấy châm xuống, có loại dự cảm bất thường dọc theo con đường này đi tới, từ khi hắn mới vừa tiến vào yêu tộc địa cung, hắn chứng kiến cái chết của quái vật đầu chó, rồi đến cái chết của cự thú toàn địa lão. Ngay cả nữ quỷ áo trắng đã cứu hắn cũng chết, xuyên qua cái tử vong đinh ốc cầu thang kia, đến thế giới dưới lòng đất này, những sinh vật thượng cổ khủng bố kia đều chỉ còn lại có bạch cốt lành lạnh, toàn bộ đều chết hết. Cái này hắc ám ở bên trong thế giới dưới lòng đất, phảng phất thật là tràn ngập tử vong. Thẩm Thạch xít sao ôm lấy Hoàng Minh, còn gọi lại hắn vài tiếng, nhưng là Hoàng Minh ngoại trừ con mắt chuyển động để nhìn xem hắn vài lần, lại không có động tác gì khác nữa, nhìn sang, giống như là một cái lão nhân sắp chết. Thẩm Thạch bờ môi run nhẹ nhẹ rồi thoáng một phát, giật mình vì cảm tình hắn dành cho Hoàng Minh, vẫn là rất kỳ quái, thật muốn nói tiếp, Hoàng Minh có thể nói là một người kỳ quái nhất thế gian này, không người không quỷ, thậm chí còn cùng yêu tộc cổ xưa có mối liên hệ, còn lại nửa người không để người ta liên tưởng ra quái vật mà thực tế hắn lại là quái vật, lao tiêu hắc nào chỗ này, nhưng lại qua mấy lần tiếp, lại để cho Thẩm Thạch xem hắn như là sư phụ. Nếu như có thể nói, hắn thật sự không muốn nhìn Hoàng Minh chết đi. Tiên bối, ta là Thẩm Thạch, ngươi có thể nghe được lời nói của ta không? Thẩm Thạch túi đầu xuống, tiến đến bên thai Hoàng Minh lớn tiếng nói. Hoàng Minh thân thể bỗng núp ních, như là đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, lại một lần nữa nhìn về phía Thẩm Thạch mà ánh lúc này đây ánh mắt của hắn có vài phần ngưng tụ, trong con mắt rốt cục phản chiếu ra khuôn mặt Thẩm Thạch, một lát sau, hắn bỗng nhiên thoáng nở nụ cười, sau đó đối với Thẩm Thạch nhẹ gật đầu. Thẩm Thạch vui mừng quá đỗi, ôm chặt Hoàng Minh, đưa hắn vịn ngồi dậy, dựa vào tại trên người mình. Không biết có phải hay không bởi vì buôn ba quá lâu dưới mảnh đất đáng sợ này, bị vô biên vô hạn cô độc dày vò khó có thể chịu được. Cho nên cảm giác của Thẩm Thạch đối với Hoàng Minh đặc biệt thân thiết. Hán vịn Hoàng Minh, rất nhanh cảm giác được trên thân thể tràn đầy băng hàn chi khí, cái kia hàn ý rất đậm, đến nỗi cho hắn nhịn không được phải nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn hay vẫn là bùng những suy nghĩ này, đối với Hoàng Minh lớn tiếng nói, tiền bối, sao ngươi lại tới đây tại đây? Hoàng Minh nhìn lại phản ứng tựa hồ có chút trì độn, bất quá thần trí tựa hồ chậm rãi tỉnh táo lại, một lát sau, hắn mới trả lời Thẩm Thạch, có người xông vào địa cung, sau đó một đường đánh đến nơi này. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, có chút nghi hoặc, Hoàng Minh những lời này nửa câu đầu nói là có cường địch thần bí xâm nhập địa cung, nhưng nửa câu đằng sau tuy thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế lại không đi đến đâu, thiếu rất nhiều sự tình. Bất quá Hoàng Minh cũng không có cẩn thận giải thích cái này, hơn nữa theo hắn mở miệng nói chuyện, tựa hồ phản ứng lại tốt thêm vài phần, thậm chí hắn còn có chút gian nan nhìn xem chung quanh, sau đó đối với Thẩm Thạch hỏi, ba thủ hạ kia của ta đâu rồi, ngươi có thấy chúng không? Thẩm Thạch do dự một chút, vẫn là quyết định đối với hắn nói thật, liền đem sự tình mình tiến vào địa cung nói ra, thấy được cẩu đầu nhân cùng toàn địa lao chết đi, còn có trong đường hầm đinh ốc thần bí chỉ còn lại có một bóng dáng áo trắng cuối cùng. Thẩm Thạch suy nghĩ, khẩu khí mang theo vài phần an ủi đối với Hoàng Minh nói, có lẽ cái bạch quỷ kia không chết, dù sao ta chỉ có thấy được quần áo, không thấy được bản nhân nó, à, đúng rồi, bên cạnh bộ quần áo ta còn chứng kiến cái khỏa tổn hại đâu lục châu kia. Hoàng Minh thở dài, lắc lắc đầu nói, không cần nghĩ rồi. Nó vốn là quỷ vật chết rồi, nếu không có pháp bảo bảo vệ, tự tiến vào huyệt động tự nhiên là hóa thành một mảnh hư vô. Thẩm Thạch ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngược lại là không nghĩ tới trong huyệt động đáng sợ kia còn đáng sợ hơn những gì mình nghĩ, dù là quỷ vật đã chết qua một lần cũng không chống cự được lực lượng quỷ dị kia. Bên kia, Hoàng Minh hô hấp đông nhiên dồn dập vài phần, vốn là thoạt nhìn có chút chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt đông nhiên lại ảm đạm đi, nhưng ánh mắt của hắn lại có một tia kích động, nói, ngươi biết không? Nữ nhân kia là dẫn ta xuống, đến nơi này, ta mới rốt cuộc biết được năm đó đại ca hắn vì cái gì nhất định phải xuống. Thẩm Thạch trong lòng tim đập mạnh một cú, trầm giọng nói, nữ nhân. Cái cường địch kia là nữ nhân. Còn có đại ca ngài năm đó là Nguyên Vấn Thiên Tổ Sư sao? Hoàng Minh nở nụ cười, tiếng cười của hắn tựa hồ cũng trở nên hết sức kỳ quái, nghe giống như là độc xà thổ tín bình thường, đồng thời chỉ nghe hắn nói, đó là đương nhiên, ta cả đời này, cũng chỉ có một cái đại ca là hắn. Thẩm Thạch giờ phút này trong lòng lại ghi nhớ lấy một sự tình khác, nhịn không được đối với Hoàng Minh hỏi, tiền bối, ngươi mới vừa nói nữ nhân kia, là dạng người gì, nàng rất lợi hại sao, chẳng lẽ chính là nàng giết bọn toàn địa lão? Hoàng Minh ánh mắt bắt đầu một lần nữa có chút tăng dã, lẩm bẩm nói, ta không biết, ta không biết, ta chưa từng thấy qua nàng, nhưng nữ tử kia thật sự hết sức lợi hại, ta không phải là đối thủ của nàng. Thẩm Thạch ghé vào lỗ thai hắn truy vấn, tiền bối, nàng trông như thế nào? Miệng Hoàng Minh nhúc nhích vài cái, nhưng không có lên tiếng, Thẩm Thạch có chút bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đem thân thể Hoàng Minh để nằm ngang, sau đó thấp giọng nói, tiền bối, ngươi nghỉ ngơi một chút ta. Hoàng Minh lúc này thật giống như nghe không được lời nói của Thẩm Thạch, hắn hai con mắt trống rỗng nhìn xem khoảng không của thế giới lòng đất này, đột nhiên hắn lớn tiếng kêu thoáng một phát, hô, đúa, đúa, đúa. Thẩm Thạch lại càng hoảng sợ, vội vàng úp sấp bên thai của hắn, lớn tiếng nói, tiền bối, ngươi nói là cái gì bữa? Hoàng Minh kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói, búa thật lớn, cây búa thật mạnh, nàng giết rất nhiều quái vật. Thẩm Thạch nhíu nhíu mày, nhất thời nghe không hiểu, vừa định truy vấn cái gì, hắn bỗng cả kinh, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, ở chỗ lờ mờ trên đường lúc hắn đến, có vô số hài cốt cực lớn chồng chất lên nhau, đều có một đạo vết thương đáng sợ, nhìn lại giống như là bị một thanh cự phủ rất đáng sợ chặn ngang chém thành hai nửa. Nhưng Thẩm Thạch rõ ràng nhớ rõ, hắn trên đường đi chỗ đã thấy những hài cốt kia không còn huyết nhục hoàn toàn bạch cốt, thậm chí cốt cách bên trên còn cào rợ vết do năm tháng lưu lại, như vậy tại sao có thể là bị chém giết không lâu khi trước? Cái kia rõ ràng là quái vật đã chết từ thời thượng cổ mới đúng. Hắn chậm rãi quay đầu, xít sao mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh đang hấp hối, trong nội tâm xẹt qua vô số nghi vấn. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Quyển 3 chương 429, Long Trư. Trong lúc lòng Thẩm Thạch nổn ngang trăm mối thì bên thai chợt truyền đến một tiếng nói nhỏ, là từ Hoàng Minh đang nằm trong lồng ngực hắn phát ra. Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi, vội cúi đầu nhìn thì phát hiện ra Hoàng Minh chẳng biết lúc nào đã xoay đầu nhìn lại mình, tuy rằng khí tức suy yếu, ánh mắt vẫn tan rã như trước, nhưng tựa hồ có chút thần thái cuối cùng dần hiện trở lại. Thạch đầu. Hoàng Minh nhẹ giọng mà kêu một chút, Thẩm Thạch trước cả kinh sau vui mừng, vội vàng gật đầu đáp ứng, đúng lúc định nói với Hoàng Minh cái gì đó, chỉ thấy Hoàng Minh lệch mồm méo miệng thấp giọng nói. Đi thôi, ly khai nơi đây. Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, sau đó lại trầm mặc, một lát về sau nói, tiền bối, ta hiểu được. Ngươi đừng có gấp, ta sẽ mang người ra ngoài đấy. Hoàng Minh khỏe miệng giật giật, nhìn Thẩm Thạch nói, người nhanh lên đi, nơi này có lời nói được phân nữa. Hắn bông thở dốc kịch liệt, dường như thực sự đến tình trạng dầu hết đèn tắt rồi, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, nói khẽ, bàn cổ. Thân thể Hoàng Minh trong lồng ngực hắn đột nhiên cứng lại một chút, sau đó lại dương mắt hướng nhìn hắn. Thẩm Thạch cười cười, muốn nói lại thôi, chỉ cảm giác mình muốn đem chuyện này nói rõ ràng thì thật sự là rất dài dòng, hơn nữa trong đó có chỗ quỷ dị khó tả, quả thực nói cũng không rõ ràng. Hắn không lên tiếng, nhìn Hoàng Minh tuy rằng rất khiếp sợ, nhưng tựa hồ cũng không có ý muốn hỏi thêm, có lẽ nguyên nhân vì hắn đã quá suy yếu rồi. Hắn chỉ là có chút chán nản, thất vọng lắc đầu, sau đó thấp giọng nói, nếu như ngươi đã biết, đừng sinh cường, chớ có đi. Thẩm Thạch lắc đầu, nói, không phải mình ta muốn đi, là hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, nói, là thanh kiếm này muốn đi đấy. Ảm, ảm, ảm. Trong tay của hắn vẫn còn nắm lấy chuôi lục tiên cổ kiếm, ở bên trong thế giới u ám dưới lòng đất này, bạch sắc quang mang bên trên cổ kiếm vẫn nhẹ nhàng tỏa ra, sau đó giống như lúc trước, đạo tia sáng này thỉnh thoảng chỉ về phương hướng thần bí kia, kiên định vô cùng. Lúc Hoàng Minh gặp được Thẩm Thạch, cũng đã là trạng thái suy yếu của người sắp chết, cho nên hắn vẫn luôn không chú ý đến chỗ tay Thẩm Thạch cầm lấy thanh trường kiếm kia. Cho tới giờ khắc này, ánh mắt của hắn có chút buông xuống, lúc này mới là lần đầu tiên thấy được trôi lục tiên cổ kiếm này. Sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Đó là một loại ánh mắt cùng thần sắc kỳ dị, vốn đã tăng dã, vẻ vải thất lạc, trong lúc đó lập tức biến mất, thay vào đó chính là ngạc nhiên rồi mừng rỡ hưng phấn còn có chút ký ức không hiểu. Hắn giống như là hồi tưởng lại nhớ ra cái gì đó, môi hắn có chút động lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thạch, thấp giọng lẩm bẩm. Ngay từ đầu, ngươi mới là người hắn lựa chọn. Thẩm Thạch có chút nghe không hiểu, ngạc nhiên nói, tiền bối, người nói cái gì? Hoàng Minh lắc đầu, cũng không có ý giải thích với Thẩm Thạch, chẳng qua trên mặt hắn xoẹt qua một tia thoải mái, dường như là một cái tiếc nuối lớn nhất hoặc là tâm nguyện cuối cùng qua nhiều năm chung quy đã nhận được lời giải đáp, hắn cười khẽ một cái nói, tùy ngươi à. Nếu như đại ca tự hắn đã quyết định. Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn bắt đầu ảm đạm xuống, Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi, vội vàng ôm chặt Hoàng Minh, nhưng đối mặt với loại tình huống này của Hoàng Minh hắn thậm chí cũng không biết nên cứu chữa hắn như thế nào, một người toàn thân là khô lâu, hoàn toàn không giống nhân tộc, cứu chữa như thế nào đây? Nam nhân bị vây khốn trong cái cung điện yêu tộc dưới lòng đất này một vạn năm, cuối cùng cũng muốn đi đến bờ vực cái chết chứ. Đúng lúc này, đầu Hoàng Minh bỗng lại có chút nhúc nhích. Bờ môi nhúc nhích lại chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt, tựa hồ hướng tới Thẩm Thạch nhưng lại bị lệch ra, Thẩm Thạch vội vàng đưa tới, đem lỗ tai bám sát vào cái miệng của hắn. Sau một lúc lâu, hắn dường như nghe rõ vấn đề cuối cùng của Hoàng Minh, về sau hít sâu một hơi nhìn Hoàng Minh rồi dùng thanh âm vô cùng rõ ràng nói. Tiên bối, ta đã hoàn thành tâm nguyện người nhắc nhở rồi. Long mạch tối hậu của yêu giới kia, ta đã thay người hủy diệt rồi. Đợi một thời gian, cuối cùng có một ngày như mong muốn của người. Yêu tộc trong Hồng Mông chư giới sẽ hoàn toàn biến mất. Hoàng Minh kinh ngạc nhìn Thẩm Thạch, một lát về sau, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, sau đó đầu hắn lệch hẳn sang một bên. Ảm, ảm, ảm. Trên Thanh Long Sơn, bên cạnh trấn yêu trụ, trên mặt đất có hai con vật đứng đấy, một con hắc trư, một con bạch hồ. Một thân da lông trắng như tuyết của hồ ly vô luận nhìn từ bên ngoài hay khí chất bên trong đều hơn hẳn mảnh da heo màu đen dày cuộn, thế nhưng không biết vì cái gì, con hồ ly này dường như giống một kẻ yếu đang sợ hãi. Một ngồi xổm nguyên tại chỗ bất động, nhìn con hắc trư phía trước kia với ánh mắt kính sợ ngưỡng mộ, mà con hắc trư thoạt nhìn lại có bộ dáng vênh váo tự đắc, đi tới đi lui phía sau trấn yêu trụ, giống như một con thú vương đang dò xét lãnh địa của mình, hoặc là có phần thâm ý ra. Uy với thần dân duy nhất này. Mỗi lúc hắc trư nhìn qua, hồ ly lập tức dốc sức liều mạng lay động cái đuôi, biểu thị thái độ ngưỡng mộ với kính cẩn cẩn nghe lời, dù là lúc Hắc Trư đi qua đi lại mà không thấy nó, ánh mắt hồ ly vẫn một mực nhìn theo thân ảnh Hắc Trư, dường như hận không thể dán lên đấy vậy, không có xấu hổ nào cả. Tâm tình Hắc Trư dường như có chút dao động vội vàng, càng không ngừng đi qua đi lại, ngoại trừ nhìn về phía hồ ly bên ngoài nó luôn nhìn về phía mảnh phế tích kia bên trên trấn yêu trụ Thanh Long Sơn, nhưng không biết tại sao nó thủy chung đều không bước qua giới hạn đó. Hồ ly nhẹ giọng kêu ô ô một tiếng, Hắc Trư có chút không kiên nhẫn, quay đầu lại trừng mắt với hồ ly lập tức liền ngoan ngoan trở lại. Nhưng cũng chính là cái nhìn này, ánh mắt Hắc Trư bỗng nhiên ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm vào hồ ly một lúc lâu sau cũng không có rời đi. Hồ ly lại càng hoảng sợ, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, thoáng cái lùi lại mấy bước sau đó cúi đầu nhìn khắp mình, cũng không phát hiện ra cái gì. Đang thấy kỳ quái thì bỗng nhiên trước mắt hắc ảnh lóe lên, hồ ly không còn có ngẩng đầu, thân thể đột nhiên mềm nhũn, bị một cái móng heo trực tiếp giẫm xuống mặt đất. Hồ ly lập tức gào thét, nhưng mà Hắc Trư chỉ tức giận hừ một tiếng, hồ ly lập tức câm như hến. Hắc Trư lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hồ ly, tưởng như muốn dùng một chân mà giẫm nát tóc nó, khiến hồ ly sợ tới mức toàn thân lạnh run. Nhưng mà sau một lúc lâu, trong hai cái đồng tử Hắc Trư kia đột nhiên xảy ra một loại dị biến, riêng phần mình biến thành hai loại sáng bóng khác nhau, một loại màu xám, một loại thì ba màu vòng tròn. Hai luồng sáng từ trong mắt ra, trực tiếp chiếu vào đầu hồ ly bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, đầu nó dốc sức liều mạng thoát ra, nhưng bị Hắc Trư giẫm chặt không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể liên tục gào thét. Nhưng mà cứ như thế sau một lúc lâu, ở chỗ bị hai luồng sáng kỳ dị chiếu xuống, đột nhiên có tiếng ai oán từ bên trong hồ ly. Rồi lại truyền đến một tiếng kêu rên quỷ dị. Một tiểu quỷ màu đen chỉ cỡ bàn tay, như là bị hai đạo quang mang kia trực tiếp bắt được, cứng rắn bị lôi ra từ trong não của hồ ly mặc cho tiểu quỷ màu đen này gào rú lên trong bất lực. Quyển 3 chương 430, gặp lại Xuân Nghê. So sánh với bộ dạng vinh váo tự đắc lúc mới xuất hiện, tên tiểu quỷ màu đen lúc này nhìn như đang hấp hối, giống như nguyên khí đại thương. Đối mặt với hai luồng quang mang kỳ quái bắn ra từ hai mắt của Hắc Trư, tiểu quỷ màu đen hầu như không hề có lực hoàn thủ. Liên bị quần sáng kéo ra khỏi đỉnh đầu Bạch Hồ, quăng xuống đất. Từ lúc Hắc Trư động thủ, Bạch Hồ liền không dám thở mạnh, nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám có, chỉ có hai con ngươi quay tròn loạn chuyển, thỉnh thoảng nhìn nhìn đỉnh đầu của mình. Mới đầu nó hết sức sợ hãi, nhưng một lát sau nó rất nhanh phát hiện cũng không có cảm giác thống khổ gì, lập tức lá gan liền lớn lên một tí. Sau đó nó lại thấy Hắc Trư ném tiểu quỷ màu đen khỏi đầu của mình, nó liền hoảng sợ, nhưng tức khắc biến thành vui mừng, thoáng cái nhảy dựng lên. Vèo một tiếng lẻn đến sau lưng Hắc Trư, cái đuôi liên tục đong đưa, thoạt nhìn như là muôn phần cảm kích Hắc Trư. Hắc Trư cũng lười xem nó, dị quang hai mắt vừa thu lại, liền đi tới trước người tiểu quỷ màu đen kia, bắt đầu đánh giá con vật cổ quái này. Mà Bạch Hồ trốn ở sau lưng Hắc Trư, từ phía sau mông heo vụng trộm thò đầu ra, có chút hiếu kỳ nhìn quanh phía trước. Tiểu quỷ màu đen ngã trên mặt đất, nằm bẹp cả buổi mới ngồi dậy, nhai răng trợn mắt thở dốc một hồi lâu, mới nổi giận nói, nếu không phải lão tử bị vây ở cung điện kia, thì hôm nay ta đã chỉnh chết con lợn nhà ngươi. Hắc Trư liếc nhìn nó, cũng không có trả lời, nâng một cái móng heo lên quét ngang qua, chỉ nghe tiếng hét thảm một tiếng, tiểu quỷ màu đen lập tức bị đánh bay ra ngoài thật xa, sau đó ngã trên mặt đất rồi lăn không ngừng ra xa, một lúc mới dừng lại được. Nhìn từ xa thì thấy tiểu quỷ nằm dạp trên mặt đất, không biết là sống hay chết. Bạch Hồ hai mắt trợn lên, ánh mắt nhìn Hắc Trư tràn đầy sự sùng bái. Hắc Trư khinh thường nhìn thoáng qua tiểu quỷ màu đen, sau đó liền quay người tránh ra. Bạch Hồ không chút do dự đuổi theo, bộ dạng hấp tấp tựa như quyết tâm muốn đi theo lão đại này. Hắc Trư do dự một chút, quay đầu liếc nhìn Bạch Hồ. Dưới cái nhìn của Hắc Trư, tiểu hồ ly lập tức điên cuồng vẫy đuôi chờ mong, làm ra bộ dáng kính cẩn nghe theo. Giờ, Hắc Trư trong miệng phát ra một hồi tiếng gầm, tuy rằng thanh âm trước kia của nó hơi giống tiếng người, nhưng mà không hiểu được, còn âm điệu này dường như có chút cải biến, mơ hồ có thêm vài phần khí thế uy nghiêm, làm cho người ta sau khi nghe lại có cảm giác là long ngâm. Bạch Hồ cung kính trong từng cử động, dường như bị cỗ khí thế cường đại này chấn nhiếp, túi đầu tỏ vẻ thần phục, nhưng mà lúc Hắc Trư quay người đi tiếp, nó liền đuổi theo sát. Hắc Trư có chút bất đắc dĩ, nhưng đối với con hồ ly này nó tựa hồ vẫn nhớ rõ vài phần tình cũ, cho nên sau một lúc, Hắc Trư lắc đầu, không quan tâm đến Bạch Hồ, mặc kệ nó đi theo. Sau đó, Hắc Trư đi tới trấn yêu trụ, lại một lần nữa dương mắt nhìn ra Thanh Long Sơn yên tĩnh thanh nơi xa, trong ánh mắt xẹt qua một tia lo âu. Mà ở phía xa, tiểu quỷ màu đen đông nhúc nhích, chậm rãi ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn bên kia, phát hiện Hắc Trư cùng Bạch Hồ đều không có chú ý đến mình, liền bò đi một cách khó khăn, cứ như vậy cho đến lúc chui vào trong bụi cỏ dại, sau đó biến mất không thấy. Ở thế giới lòng đất, Thẩm Thạch đào một cái hố, đem thi thể Hoàng Minh đặt vào, sau đó bắt đầu lấp đất lại. Sinh vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, ở cung điện yêu tộc dưới mặt đất bị vây khốn rồi cư trú một vạn năm, rốt cuộc đã đi ra cái thế giới này. Lúc bùn đất che đậy kín thân thể của hắn, rồi che khuất khuôn mặt của hắn, Thẩm Thạch đỗng nhiên có một loại cảm giác cô độc quen thuộc xông lên đầu. Đó là lúc hắn tận mắt nhìn thấy phụ thân qua đời, hắn cũng có cảm giác cô độc này. Hắn có một loại cảm giác, dường như một số người hắn nhớ thương nhất, đều đang từ từ rời đi, những ngày này, những gì hắn chứng kiến, đều là tử vong. Tử vong có lẽ là một loại biệt ly, nhưng có đúng là sau khi chết, thật sự còn có thể có cơ hội gặp nhau sao? Nói về luân hồi, hồn phách, thật sự tồn tại sao? Thẩm Thạch đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đột nhiên hắn nghĩ nếu như trên đời này thật sự có thần chi. À, đúng rồi, có lẽ trên đời này thật sự có thần chi, hơn nữa lại ở ngay thế giới dưới lòng đất này, ngay phía trước mặt hắn. Ánh sáng trên cổ kiếm lập lòe liên tục, tung bay không ngừng về phía trước. Thẩm Thạch đứng dậy, cuối cùng nhìn thoáng qua phần mộ ngay cả mộ bia đều không có, sau đó lại cất bước, đi về phía trước. Tương lai kết quả sẽ như thế nào, ai biết rõ đây. Xa xa phía trước, có ánh sáng màu hồng nhàn nhạt liên tục phập phồng, lập lòe, mà ánh sáng trên cổ kiếm một mực hướng về phía đó. Thẩm Thạch liền đi về phái địa phương đó, một lúc sau, có gió thổi tới. Gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng lạnh. Sau đó trên bầu trời đột nhiên có bông tuyết rơi xuống. Thẩm Thạch đón gió tuyết đi thẳng về phía trước, ánh sáng bên trên cổ kiếm ở thời điểm này bắt đầu sáng lên mãnh liệt, một lần nữa tràn ngập đến trên người của hắn, bảo vệ thân thể của hắn. Tất cả gió tuyết đều bị tầng ánh sáng trắng này ngăn cản bên ngoài, nhưng sức gió lại không ngăn được, Thẩm Thạch đi càng lúc càng cố hết sức, nhưng hắn vẫn cắn răng đi về phía trước. Cũng không biết là bao lâu, đột nhiên có tiếng gầm lên giận dữ từ phía trước truyền đến, ngay sau đó gió tuyết chợt yếu đi, Thẩm Thạch liền thấy phía trước lộ ra một dãy núi cực lớn, mà ở phía trên sơn mạch đang có một đại chiến mang vô tận khí thế. Một khí thế vô cùng to lớn, so với những bộ hài cốt cự thú kia thì cự thú đang đại chiến này còn to lớn gấp mấy lần. Nó đang gầm thét, điên cuồng công kích địch nhân của nó, toàn địa lão cũng là cự thú, nhưng nếu so với cự thú đội trời đạp đất trước mặt, tựa hồ giống như là một con mèo nhỏ hèn mọn. Nhưng mà một cái thái cổ cự thú, lại đối mặt với địch nhân có dáng người rất nhỏ bé, đó là một nữ tử xinh đẹp đấy đà, thân ảnh của nàng đưa lưng về phía Thẩm Thạch. Gió tuyết thỉnh thoảng thổi tới che đậy hình dạng của nàng, nhưng mà cô yêu mị dường như là bẩm sinh kia tràn ngập nơi đây. Thân hình mảnh mai của nàng hoàn toàn kém xa so với cự thú kia. Trên tay nữ tử cầm một cự phủ cổ xưa, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mỗi khi nàng vung vẩy búa, một phiến không gian trước người của nàng giống như bị xé rách, sau đó lập tức sẽ xuất hiện vô số vòng tròn nhỏ màu đen quỷ dị. Con cự thú kia tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng đặc biệt kiêng kỵ trôi cự phủ này cùng với những vòng tròn màu đen kia, một chút cũng không dám tới gần, thậm chí thời điểm cự phủ chém ra, nó còn liên tiếp lui về phía sau. Trận này kịch chiến, thoạt nhìn có thể thấy được nàng ta đang chiếm thế thượng phong. Tâm Thẩm Thạch bỗng nhiên siết chặt, chợt thấy cái bóng lưng kia rất quen thuộc với hắn, trong nháy mắt, trí nhớ chợt xông lên đầu. Đúng là Lăng Xuân Nghê, nhất định là nàng. Quyển 3 chương 431, Tâm Tế Đàn. Trận kịch chiến giữa hai thân ảnh lớn nhỏ khác xa nhau, làm cho người ta thoạt nhìn cảm thấy đặc biệt quái dị, nhưng sự thật cứ như vậy phát sinh trước mắt Thẩm Thạch, ở thế giới dưới lòng đất này, những sự việc quỷ dị chồng chồng lớp lớp, khiến giờ hắn có chút chết lặng. Cho nên hắn càng khiếp sợ khi thấy Lăng Xuân Nghê, nhưng rất nhanh, Thẩm Thạch liền phục hồi tinh thần, nghĩ tới tình huống của Lăng Xuân Nghê, nghĩ tới bên trong thân thể xinh đẹp động lòng người ấy, hôm nay đã không còn là nữ tử kia rồi. Nàng tại sao phải đến nơi này đây? Hay nàng chính là cường địch xâm nhập cung điện dưới lòng đất? Nếu nghĩ đến việc nàng có thể qua lại hai giới nhân yêu, thì đúng thật nữ tử này đúng thật là có khả năng kia, mà trong cuộc kịch chiến kia, Thẩm Thạch thậm chí cảm thấy thực lực của Lăng Xuân Nghê so với lần trước gặp nhau đúng là mạnh hơn rất nhiều. Mà mấu chốt nhất, dường như chính là cự phủ trên tay nàng. Đúng lúc này, cuộc chiến kia đột nhiên phát sinh biến hóa, cự thú với hình thể cực lớn lại bị Lăng Xuân Nghê, một người nhỏ bé làm cho liên tiếp lui về phía sau. Có lẽ nó chưa từng trải qua tình huống này, thời gian dần trôi qua cơn giận dữ của nó lâm vào cùng nộ. Đông dưng, cái đuôi lớn của nó đảo qua, hướng đầu của Lăng Xuân Nghê nện xuống. Lăng Xuân Nghê nâng búa ngăn cản, vòng tròn quỷ dị màu đen lại lần nữa xuất hiện ở không trung, cự thú bất đắc dĩ lại lần nữa rụt về. Dường như nó càng phẫn nộ, vì vậy, đợi vòng tròn trên không trung biến mất, liền nổi giận gầm lên một tiếng kèm theo một móng vuốt mãnh liệt phong tới. Lăng Xuân Nghê nhảy về phía sau tránh thoát. Đỉnh của tòa núi nhỏ bị một chảo này san bằng, ngay sau đó cự thú một trưởng lại một trưởng tung ra, lập tức cả tòa núi tựa hồ như đang run rẩy, vô số cự thạch rơi xuống đánh tới Lăng Xuân Nghê, làm cho nàng liên tục chạy trốn, thế cục lập tức thay đổi. Nhưng trong khi những cự thạch nhao nhao rơi xuống, chợt không thấy bóng dáng Lăng Xuân Nghê, giống như là trong hư không tiêu thất. Cự thú đột nhiên cả kinh, giống như ý thức được cái gì, lập tức phát hiện trong lúc bất chi bất giác, mình đã xông đến quá gần phía trước, lập tức liền hướng phía sau rời đi. Nhưng mà lúc này đã muộn, thân ảnh Lăng Xuân Nghê ở trong hư vô đột nhiên xuất hiện ở một mảnh nham thạch dưới chân cự thú, nàng lập tức đằng không bay lên, đại phủ trên tay bổ về phía trước với khí thế không thể nào đỡ nổi. Một khắc này, thậm chí không phải vòng tròn màu đen quỷ dị, mà là một mảnh trống rông hắc ám xuất hiện, giống như trên không trung trực tiếp phá vỡ một vết rách, sau đó để cho hắc ám tràn đầy ra ngoài. Trôi cự phủ này không chém tới người của cự thú kia, nhưng mà khe hở màu đen kỳ dị do cự phủ bổ ra, lại trực tiếp mở rộng, vắt ngang thân thể cự thú. Con cự thú kia giống to một tiếng kinh thiên động địa, thân hình run rẩy. Thẩm Thạch dưới chân núi nhìn lên, lập tức cũng mở to hai mắt, chỉ thấy vết rách màu đen như một chuôi kiếm sắc bén, mặc cho thân thể cường hãn của cự thú kia, lại không thể ngăn cản được, giống như là một lớp giấy trực bị tiếp cắt. Thân thể khổng lồ lập tức bị chém làm hai đoạn, ngay sau đó Thẩm Thạch thấy được một màn đáng sợ nhất từ lúc hắn chào đời đến nay, huyết nhục cự thú như tòa núi cao, đột nhiên bắt đầu héo rút khô quắt, chậm rãi bị vùi lấp xuống, bắt đầu từ miệng vết thương, sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn thân cự thú. Cự thú trên mặt đất thống khổ lăn lộn mà chu lên, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, sau đó rất nhanh chết đi trong thống khổ đáng sợ. Mà biến hóa quỷ dị này vẫn còn tiếp tục, tất cả huyết nhục đều đang không ngừng mà khô cạn, sau đó lộ ra bạch cốt, cuối cùng thậm chí ngay cả cốt cách cũng bắt đầu trở nên khô cũ. Thẩm Thạch đống nhiên có một loại cảm giác, thời gian trước mắt hắn giống như nhanh lên vô số lần, đó là bộ dạng bị phong hóa, cái kia vốn là kết quả của cả nghìn vạn năm phong hóa, lại diễn ra trước mắt hắn. Hắn đống nhiên đã hiểu được, hết thảy đều do thanh kia búa. Trong truyền thuyết, thật sự có một thanh vũ khí như vậy, đó là một thanh thần phủ có thể khai thiên tích địa, đó là một thanh vũ khí có thể nắm giữ thời gian chi phủ, hoặc là trong truyền thuyết càng lâu đời, nó còn có cái tên khác, nghe nói lúc trước cự thần bản cổ chính là sử dụng nó bổ ra trời cùng đất, cho nên nó còn gọi là khai thiên phủ. Lúc tinh thần Thẩm Thạch từ loại rung động này trong khôi phục lại, cuộc kịch chiến sớm đã chấm dứt, đã từng không ai bị nổi con cự thú kia, hôm nay nó đã hóa thành bạch cốt rậm rạp. Một thân huyết nhục đều không thấy, chỉ có hài cốt còn tàn ở lại đây, phía trên sơn mạch. Về phần Lăng Xuân Nghê cầm trong tay khai thiên phủ, lúc này cũng đã biến mất không thấy. Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi, vội ngẩng đầu nhìn ra xa, chợt thấy có một thân ảnh thon thả đi đến chỗ sâu bên trong dạng núi. Hắn do dự một chút, túi đầu nhìn thoáng qua cổ kiếm trong tay, chỉ thấy ánh sáng màu trắng kia ngày càng sáng ngời, nhưng tất cả ánh sáng đều hướng về chỗ kia. Thẩm Thạch hít một hơi thật sâu, cất bước đi thẳng về phía trước. Khi hắn đi qua tòa dạng núi bên trên có thi cốt cự thú, nhịn không được cũng ngẩng đầu nhìn kỹ lại, chỉ thấy tất cả hài cốt trên mặt đất, khắp nơi đều giữ lại dấu vết tuyết nguyệt, huyết nhục da lông đã hoàn toàn không tìm được, chỉ còn lại hài cốt cứng rắn, như nói rằng thực lực của cự thú này lúc trước rất kinh người. Lúc trước ở đây, chính là mới vừa rồi. Thẩm Thạch lặng yên xuyên qua hài cốt cự thú này, rất khó nói rõ tâm tình hắn lúc này, có lẽ cũng không có quá nhiều sợ hãi, chứng kiến một sinh mệnh dần mất đi, nhìn chung cũng không có gì sợ hãi. Ngoài ra, hắn lại cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ Lăng Xuân Nghê buông tha yêu giới là vì nàng phải đến nơi đây? Nàng đến cái thế giới dưới lòng đất này cuối cùng là muốn làm gì? Hắn một mực đi theo Lăng Xuân Nghê, một mực khẩn trương, nhưng không biết tại sao, cho tới bây giờ Lăng Xuân Nghê không có quay đầu lại nhìn, một mực đi về phía trước. Thẩm Thạch cảm thấy rằng Lăng Xuân Nghê có lẽ cảm giác được chính mình đang theo phía sau, nhưng nàng không có ra tay đối với mình, dù là khi ở trong yêu giới chính mình đã từng đắc tội đến nàng. Trong nội tâm nữ tử này, cuối cùng là đang suy nghĩ gì đấy? Tòa dạng núi kéo dài rất xa, Thẩm Thạch thì cứ như vậy đi theo Lăng Xuân Nghê ba ngày, dọc theo con đường này Lăng Xuân Nghê hai lần gặp phải cự thú cực kỳ cường đại, chúng dường như ở nơi này để hộ vệ một cái gì đó, vì vậy tất cả đều liều chết chiến đấu với Lăng Xuân Nghê. Nhưng mà tất cả kết quả đều giống mua, những cự thú đáng sợ kia đều biến thành bạch cốt như đã chết đi ở ngàn vạn năm trước, bọn chúng đều chết bởi cự phủ của Lăng Xuân Nghê. Hai ngày sau đó, Thẩm Thạch chợt nhìn thấy phía trước có ánh sáng màu đỏ lập lòe. Ngay trên đỉnh núi của nhất của dạng núi này, có một tòa tế đàn vô cùng rộng lớn, ánh sáng màu đỏ, chính là từ nơi đây phát ra. Sau khi Lăng Xuân Nghê đi đến nơi đây, nàng liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên tế đàn ở trên, hồi lâu không cử động, mà Thẩm Thạch cũng dừng ở bên kia, có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn dường như nghe được một cái thanh âm kỳ quái. Phanh! 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 Âm thanh vô cùng chậm rãi. Nghe giống như là tiếng đập của trái tim con người. Nó phát ra từ phía trước, từ tế đàn trên kia, mơ hồ thoáng qua, giống như là có một trái tim, đang nằm ở đó. Quyển 3 chương 432, vòng xoáy. Thẩm Thạch đống nghĩ tới chính mình đã từng thấy qua một trái tim cường đại khác, đó là ở bên trong yêu giới, hắn tiến vào lăng mộ thiên yêu hoàng, đồng thời cũng là long mạch của yêu tộc. Tại đó hắn thấy được một cái trái tim khô bại cực lớn bám vào bên trong một cỗ hài cốt còn vĩ đại hơn, trải qua ngàn vạn năm nhưng chưa vì khô héo mà chết đi. Chỗ đó còn cất giấu một cái vong linh cường đại thần bí, hoặc có thế nó chính là thần chi. Nhưng đến cuối cùng, dưới thân kiếm cổ, hết thảy đều tan thành mây khói. Giữa hai trái tim này, liệu có gì liên quan đến nhau không? Đúng lúc này, Lăng Xuân Nghê vẫn đứng dưới tế đàn nhìn lên trên, đồng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ánh mắt của nàng hầu như không chần chờ chút nào, cũng không có bất kỳ tìm kiếm nào, liền rơi vào trên người Thẩm Thạch bước chân có chút dừng lại, sau đó đón ánh mắt của nàng, không lùi bước. Ở bên trong yêu giới, hai người bọn họ đã từng gặp nhau, cũng cùng ở với nhau một đoạn thời gian, tuy rằng Thẩm Thạch lúc đó là tù nhân, tuy rằng Thẩm Thạch từ nàng biết được sự tình Lăng Xuân Nghê bị đoạt xá, sau đó tới quả quyết tan vỡ. Nhưng tư thái nữ tử này, dung mạo của nàng, vẫn sống sờ sờ và không có gì khác Lăng Xuân Nghê, thậm chí nụ cười lúc nàng thức dậy, dường như cũng là Lăng Xuân Nghê ôn nhu vũ mị mà hắn từng yêu thương, tựa như khi nàng còn ở bên cạnh hắn, nhìn xem cảnh nàng thức dậy. Đoạn thời gian kia, nhìn chung có một loại cảm giác kỳ quái mà vi diệu, để cho Thẩm Thạch trong một vài thời điểm có cảm giác như Lăng Xuân Nghê vẫn còn sống, ngay tại trước mắt của hắn, nhưng sự thật luôn một lần đánh tỉnh hắn, nhắc nhở rằng thế gian này lanh khốc. Tựa như ở thời điểm này, Lăng Xuân Nghê nhìn thoáng qua hắn, sóng mắt dịu dàng như nước, ôn nhu như trước, suýt nữa để cho Thẩm Thạch nghẹn ngào gọi ra tên của nàng. Chẳng qua là sau một lát, ánh mắt bỗng nhiên lạnh thêm vài phần, đánh giá một chút Thẩm Thạch, rồi rất nhanh rơi xuống chuôi cổ kiếm trong tay hắn. Bên trên cổ kiếm đang tản ra ánh sáng màu trắng, như là hỏa diễm thiêu đốt trong im lặng. Lần thứ nhất trong mắt Lăng Xuân Nghê xẹt qua một tia ngoài ý muốn, giống như nhịn không được mà nhìn Thẩm Thạch thêm vài lần, bất quá đến cuối cùng, nàng vẫn hơi lắc đầu, dường như không muốn thêm chuyện, sau khi đưa mắt liếc nhìn Thẩm Thạch, nàng lại quay đầu nhìn về tế đàn trên sân mạch. Sau đó thân thể nhảy lên, bay về phía ấy. Thẩm Thạch nhìn thân ảnh của nàng nhanh chóng bay lên, sau đó biến mất ở tế đàn kia, do dự một lát, hắn cũng từ bên trong như ý đại lấy ra Khuynh Tuyết kiếm, sau đó khống chế rồi bắt đầu ngự không phi hành, hướng chỗ tế đàn bay đi. Hắn bay rất cẩn thận, tốc độ cũng không nhanh, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận và để phòng từng ly từng tí một. Ngay lúc còn cách tế đàn khoảng trăm trượng, đột nhiên, từ tế đàn chỉ có tiếng tim đập kia, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, giống như trái tim kia vốn chỉ đập một cách bình thường lại đột nhiên nhúc nhích mãnh liệt, thậm chí khiến trời đất rung động theo. Thân thể Thẩm Thạch dừng một chút, lập tức cảm giác có điều gì đó, sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy ở trên tế đàn đằng kia, bầu trời vốn lờ mờ đột nhiên ánh sáng hơi giảm vài phần, sau đó xuất hiện từng đạo đỏ sậm kẹp lấy đám mây màu đen quỷ dị, một mảnh dài hẹp tạo thành từng mảnh, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, liên tục lẩn quẩn, dần dần tạo thành một cái vòng xoáy vô cùng lớn, giống như một cái động rộng lớn mở trên bầu trời. Trong cái động lớn này chỉ có một mảnh hắc ám, nhưng có vô số điện mang lóe sáng tại cửa động ở chỗ tầng mây, sau đó điên cuồng vặn mèo, chiếu sáng phiến thiên địa này. Thẩm Thạch chậm rãi bay cao thêm vài phần, sau đó liền thấy trên tế đàn kỳ dị đằng kia, Lăng Xuân Nghê cầm trong tay cự phủ, đứng giữa tế đàn, mà ở trước mặt nàng hơn một trượng, là một trái tim lẻ loi trần trụi, đầy quỷ dị, nó giống như một trái tim con người nhưng lớn hơn một xíu, đặt tại một tấm đá trên bàn, chậm rãi nhúc nhích. Có lẽ trên đoạn đường đến đây, Thẩm Thạch đã thấy hầu như đều là sự vật cường đại vượt qua sự phàm tục của thế gian. Vô luận là những hải cốt cực lớn kia hay là cự thú kinh khủng, hầu như đều là lực lượng và hình thể mà con người khó có thể tưởng tượng được, cho nên khi hắn lần đầu nhìn thấy đồ vật được cung phụng trên tế đàn, rõ ràng lại sinh ra một cảm giác không chân thực. Khi hắn trong vô thức, đồ vật được cung phụng nơi đây, nếu như dựa theo trong câu chuyện truyền thuyết, tuyệt đối không phải là một trái tim nhỏ bé tầm thường như vậy, thậm chí nếu như xuất hiện ở trước mắt hắn một trái tim như tòa núi nhỏ có lẽ hắn cũng sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng sự thật trước mắt chính là như thế. Hơi ổn định một chút nỗi lòng, Thẩm Thạch lập tức phát hiện khí tức Dương Cung Bạt Kiếm trên tế đàn. Chôi búa cổ xưa đã bị Lăng Xuân Nghê cầm trên tay, cùng lúc đó, nàng lộ ra một tia cười lạnh, mang theo vài phần khinh thường nhìn qua trái tim đó, trong mắt thoáng qua ánh sáng cuồng nhiệt cùng phẫn hận. Mà ở đối diện với nàng, trái tim đó nhìn cô độc mà bình tĩnh, nhưng ở trên tế đàn không xuất hiện vòng xoáy màu đen kèm theo ánh sáng đỏ sậm. Ở giữa điện quang phập phồng, đã có một tia đỏ sậm dưới dạng thể khí, từ vòng xoáy như hắc động trên không trung chậm rãi bay xuống, bắt đầu hội tụ đến bên trong trái tim đó. Trái tim đó, tựa hồ đang tại chậm rãi sống lại. Sau đó, một khí tức cổ xưa Thẩm Thạch chưa bao giờ cảm thụ qua, uy nghiêm, tang thương, từ tòa tế đàn phủ xuống. Cố khí tức kia vô hình vô sắc, dường như hư vô, lại dường như có mặt khắp nơi, tràn ngập toàn bộ thiên địa cùng thế gian, nó cao cao tại thượng, làm cho người ta run rẩy, dường như sau một khắc có cảm xúc muốn quỳ xuống, rồi nằm dạp dưới cố khí tức kia. Phù, phù, gió nổi lên, thế gió rất gấp rất lớn, tiếp đó trong bầu trời mây mù cuốn đến ầm ầm dồn dập, như âm thanh tiếng sấm, từ trong gió thoát ra, vang vọng ở giữa thiên địa. Thanh âm chậm chạp mà có uy nghiêm vô thượng, nhưng có vài phần không lưu loát, giống như là vì đã im lặng quá lâu rồi. Bên dưới cố khí tức uy nghiêm, thiên địa vạn vật một mảnh tĩnh lặng, dường như cố khí tức này là chúa tể duy nhất của thế gian, vô luận là ai cũng không dám có bất kỳ phản kháng cùng dị nghị gì. Ngoại trừ hai địa phương. Trên tế đàn, Lăng Xuân Nghê cầm trong tay cự phủ, cười lạnh nhìn vòng xoáy trên bầu trời, rồi lại túi đầu nhìn về trái tim đó, khỏe miệng giống như mấp máy một chút, giơ búa trong tay lên, hướng về phía trước. Một tiếng sấm rền, trên đỉnh đầu bọn họ nổ vang, vạn đạo tia điện, xuyên qua tầng mây vòng xoáy, chiếu sáng thân ảnh nữ tử kia. Trên mặt nàng có sự bướng bỉnh, có ngoan lệ phẫn hận, có đoán niệm cố chấp, có quyết tâm cùng đối phương ngàn vạn năm không chết không thôi, cái không có duy nhất là sợ hãi. Còn có một chỗ, chính là trên người Thẩm Thạch đang từ từ tiến tới tế đàn. Ánh sáng trên cổ kiếm lóe ra bình thản, dường như đối với ngoại giới, kể cả cái khí tức kia nó đều không quan tâm đến, chỉ là lóe ra, rồi ngăn cách hết thảy, bao bọc lấy Thẩm Thạch, lúc này đã rơi vào một góc tế đàn. Đúng lúc này, dường như đã bị chọc giận, cái âm thanh cao cao tại thượng kia lại một lần nữa vang lên, nhưng mà lúc này đây tất cả âm thanh chỉ có một chữ: chết. Sau đó, bầu không khí lập tức khẩn trương lên, một cỗ lực lượng đáng sợ, giống như đang hiện ra trên đỉnh đầu bọn hắn, sau đó mây đen như áp đỉnh, chậm rãi rơi xuống. Quyền 3 chương 433, giới thần triệu hoán. Cuồng phong thổi qua tế đàn, Lăng Xuân Nghê đứng đón gió, trên người xiêm y bay múa phần phật, càng lộ ra dáng người thật đẹp, cùng lúc đó, nàng cũng không nhìn mây đen đang nặng nề đè xuống, đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Mặt lộ vẻ sắc ý, trực tiếp dùng hai tay cầm cự phủ, sau đó cách thật xa bổ xuống trái tim kia. Đúa lắc lư, lập tức liền thấy giữa không trung xuất hiện mấy đạo vết rách màu đen mà Thẩm Thạch từng thấy qua, vô luận độ rộng hay chiều dài, đều là hơn xa trước, hiển nhiên đến trên tế đàn này, Lăng Xuân Nghê cuối cùng cũng toàn lực đánh ra, không còn điều gì giữ lại. Vết rách màu đen dường như đập tan vỡ tất cả thời không, lập tức liền cắt hư không kia thành mấy mảnh, trong đó có một chút vết rách hơi chạm trúng bên dưới tế đàn. Lập tức liền đem những chỗ đó dù qua bao nhiêu năm tháng vẫn nguyên vẹn mà vỡ ra, hóa thành bột phấn trực tiếp tiêu tán trong hư không. Trôi cự phủ này uy lực to lớn, thật khiến mọi người phải kinh hãi. Sau khi Lăng Xuân Nghê ra tay, trái tim được cung phụng trên bệ đá mãnh liệt nhảy lên một phát, ngay sau đó lập tức trên không trung vang lên một tiếng sấm sét, hai đạo hư ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào trên tế đàn, ngăn ở giữa Lăng Xuân Nghê cùng trái tim đó. Thẩm Thạch dương mắt nhìn lên, đột nhiên trong lòng tim đập mạnh một phát. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện hư ảnh, rồi dần dần biến thành hai cự nhân chân thực. Hắn chợt nhận ra đây đúng là giới thần mà hắn thấy qua hình ảnh trận chiến cổ xưa kia, hơn nữa giống với trí nhớ của hắn, hai cái giới thần này cũng không có đầu, chỉ còn lại có thân thể cùng tứ chi. Có thể có được giới thần với tư cách thủ vệ, trái tim này đến cùng có lai lịch gì, dường như đã nói rõ rồi. Thẩm Thạch chăm chú nhìn chằm chằm vào bên kia, lập tức phát hiện hai cái giới thần kia tốc độ dường như có chút chậm. Có lẽ theo không kịp tốc độ cự phủ của Lăng Xuân Nghê bổ ra. Bất quá thân là trái tim cự thần, đương nhiên không có khả năng chỉ có thủ đoạn chừng đó. Lúc hai giới thần chuyển đổi hư ảnh, vòng xoáy trên bầu trời kia lại lần nữa nổ vang, ngay sau đó vô số điểm trắng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên tế đàn, không chút do dự mà phóng tới Lăng Xuân Nghê. Thẩm Thạch ở một bên sắc mặt đại biến, chỉ thấy những thứ màu trắng này đều là vô số hài cốt cực lớn, hơn nữa nhìn rất quen mắt. Dường như chính là những bộ hài cốt bị chém chết mà hắn đã thấy trên đường đi. Lúc này cũng không biết là lực lượng gì đem bọn chúng triệu hoán đến đây, hơn nữa lần thứ hai đưa cho bọn hắn sinh mệnh, thậm chí có những hài cốt bị chém làm hai, nay lại được ghép lại nguyên dạng. Vô số cự thú chỉ còn lại cốt cách, liền như hành động như còn sống, điên cuồng hét lên, phóng tới Lăng Xuân Nghê, liều lĩnh mà muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Lăng Xuân Nghê bị ép lui về phía sau, đồng thời mặt lạnh lùng vũ động cự phủ, chém giết những cự thú đã bị mình giết qua một lần. Tuy rằng phần đông hải cốt cự thú khí thế hung hãn, thanh thế long trời lở đất, thân thể cao lớn thậm chí ngay cả cái tế đàn rộng lớn này cũng không chứa hết tất cả bọn chúng, nhưng ở bên dưới núi bạch cốt nguy nga, Lăng Xuân Nghê thủy chung không bị áp đảo. Nàng thậm chí còn đang cười lạnh, lạnh lùng nhìn những cự thú này, lần nữa xông lên huy động cự phủ. Ánh sáng cự phủ lập lòe, bóng đen xoay mình hiện ra. Vô thanh vô tức, vết rách màu đen lại xuất hiện răng khắp không trung như muốn nuốt lấy thứ gì đó. Những cự thú gặp phải vết rách màu đen này, hầu như đều cốt cách đứt gãy hoặc chỉ còn lại một mảng xương, rồi hóa thành bụi bặm màu đen kỳ dị tán lạc trong không gian. Khai thiên phủ ở giữa không trung tung hoành ngang dọc, mang đến một hình ảnh cực đẹp. Dù là đám hải cốt cự thú gào to rung trời, thực sự căn bản không cách nào ngăn cản uy lực đáng sợ của thượng cổ thần khí. Ảm, ảm, ảm. Không có ai chú ý đến một người khác đang có mặt trên tế đàn là Thẩm Thạch, kể cả những hài cốt cự thú kia dường như trong mắt cũng chỉ có Lăng Xuân Nghê, phía trước kịch chiến đến long trời lở đất, nhưng mà tại một góc tế đàn, Thẩm Thạch lại phát hiện nơi đây đúng là dị thường yên tĩnh. Không có bất kỳ sự ảnh hưởng nào của cuộc đánh nhau kia truyền đến đây, không có người nào hoặc hài cốt cự thú nào nhìn về nơi đây, bạch cốt cực lớn chật ních cả tế đàn, nhưng kỳ quái thậm chí là quỷ dị, tất cả hài cốt đám cự thú tựa hồ cố ý tránh nơi hẻo lánh này. Thẩm Thạch cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó cúi đầu nhìn lại, trôi lục tiên cổ kiếm kia vẫn bình tĩnh như trước, phát ra ánh sáng màu trắng bao quanh thân thể của hắn, lóe ra hào quang ôn hòa. Nguyên nhân có lẽ là vì trôi cổ kiếm này. Thẩm Thạch cảm thấy trừ cái đó ra mình không nghĩ ra được bất kỳ lý do gì, bất quá rất nhanh, lông mày hắn đang giãn ra bỗng nhiên nhíu một cái, chợt phát hiện một sự tình kỳ quái. Sau khi hắn leo lên chỗ tế đàn này, lục tiên cổ kiếm nhìn như cũ, không có biến hóa gì quá lớn. Nhưng mà cái loại ánh sáng màu trắng này giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, phương hướng hỏa quang chớp động chợt thay đổi. Nó không hướng phía trước nữa, cũng phải đông nam tây bắc bất kỳ hướng nào. Một đoàn ánh sáng màu trắng này, đột nhiên như dùng đến tất cả lực lượng, thỉnh thoảng thăm dò, sau đó hướng bên dưới lóe lên. Ảm, ảm, ảm. Thẩm Thạch như có điều suy nghĩ, ngập vào trong suy tư, trong lúc nhất thời không chú ý đến trận chiến kịch liệt bên kia. Cuộc kịch chiến đã bắt đầu thay đổi thế cục. Ngay từ đầu nhìn như vô số cự thú đang chiếm thượng phong, nhưng sau khi khai thiên phủ trong tay Lăng Xuân Nghê cuồng bạo mà tàn sát bừa bãi, từng con một hài cốt cự thú liên tiếp ngã xuống, đến cuối cùng nàng lại trắng trợn xuất kích, tấn công những bộ hài cốt cự thú cường đại đang chạy loạn khắp nơi. Ước chừng nửa canh giờ sau, tất cả hài cốt cự thú trên tế đàn đã ngã xuống toàn bộ. Bọn chúng có hóa thành hư vô, có biến thành xương vỡ trên đất, tán lạc tại trên tế đàn cùng sơn mạch bên dưới tế đàn, từ đó triệt để chết đi. Trên tế đàn, cuồng phong càng gấp, mái tóc Lăng Xuân Nghê bay tán loạn, ngạo nghệ đứng thẳng, mang theo vài phần rêu cợt nhìn về phía trước. Giờ phút này không còn có bất luận một cái hài cốt cự thú nào có thể ngăn ở trước mặt của nàng, nhưng trên bầu trời tầng mây đen càng thêm ép xuống, điện mang chợt hiện, mà thân hình hai giới thần kia, cũng ngay lúc này, từ hư ảnh triệt để biến thành thật thể. Vâng! Lúc hai cái thân ảnh cực lớn kia triệt để xuất hiện trên thế giới này, toàn bộ tế đàn tựa hồ cũng không chịu nổi lực lượng của bọn hắn, trực tiếp sụp đổ. Sau đó thân hình như núi của bọn hắn túi về phía trước, hai cái bàn tay khổng lồ đồng thời bóp tới Lăng Xuân Nghê. Giống như cự nhân đối mặt với con sâu cái kiến, muốn thỏ tay nghiền chết cái tên kiêu ngạo không biết tự lượng sức mình. Thẩm Thạch nhịn không được bước ra một bước, nhưng lập tức dừng lại, lần nữa nín thở quan sát người kia, chẳng biết lúc nào ánh mắt của hắn đã trở nên có chút ấm áp. Thời điểm nhìn Lăng Xuân Nghê, mang theo vài phần quyến luyến cùng lo lắng. Có lẽ, vẫn là không quên được. Sau một khắc, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nặng nề đánh vào chỗ Lăng Xuân Nghê đang đứng. Quyển 3 chương 434, Trảm Tâm. Nhưng mà chẳng thấy Lăng Xuân Nghê ở đâu. Nàng giống như biến mất một cách quỷ mị. Hồi sau lại xuất hiện ở giữa không trung. Tựa như chẳng tổn hại tí lông tóc gì, hơn nữa đối mặt với hai giới thần đáng sợ thế nhưng trên mặt nàng cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Thậm chí nàng còn nở nụ cười, sau đó ánh mắt xuyên qua hai thân thể giới thần cao lớn, nhìn về chỗ tế đàn sụp đổ đằng kia. Bên trong đống đá vụn còn giấu kín một trái tim kỳ dị vẫn thong thả phập phồng từng nhịp đập. Giới thần, ngươi cho rằng ta sẽ sợ bọn chúng? Nàng nở nụ cười khinh thường, tiếng cười giống như là chuông bạc thật dễ nghe, lại tràn đầy phong tình như ngày xưa Thẩm Thạch từng biết. Ngươi chẳng lẽ đã quên Lăng Xuân Nghê niệm ai, lúc trước là cái gì chặt bỏ đầu bọn chúng? Nàng mạnh mẽ giơ chiếc cự phủ trong tay lên, nở nụ cười nói, không phải là Thanh Khai Thiên phủ này sao? Dứt lời nàng lại lần nữa bay vút lên cao theo hướng bả vai hai giới thần. Xung quanh nàng giờ đây chớp răng cuồng bạo như tầng tầng sóng to gió lớn, nhưng Lăng Xuân Nghê nhìn như không thấy mọi thứ đáng sợ xung quanh. Nàng chỉ nhìn chằm chằm về hai đạo thân ảnh phía trước, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay cầm búa trực chỉ phía trước. Đúng vậy, nàng chẳng qua chỉ vừa trỏ về phía đó, thậm chí còn chưa bổ ra. Những vết rách màu đen vô cùng cường đại và thần bí kia cũng chưa xuất hiện, hay là nàng biết rõ những vết rách kia đối với giới thần cũng không mang lại lợi thế nào. Cái nàng sử dụng chính là lực lượng thâm sâu vi diệu mà cũng đáng sợ nhất của trôi cự phủ này. Khai thiên tích địa, trảm thần đồ ma, chấn nhiếp văn vật, đúng tên khai thiên. Sắc mặt Lăng Xuân Nghê bỗng trở nên tái nhợt, từng đạo hắc khí từ trong cơ thể nàng bay ra sau đó tụ tập lại vào bên trong khai thiên phủ. Theo từng đạo hắc khí rót vào khai thiên phủ đột nhiên bắt đầu biến thành lớn hơn, đồng thời tản mát một cỗ khí thể hủy thiên diệt địa. Hai giới thần đằng kia từ sớm đã như người không còn chút tình cảm lý trí nào mà chỉ đơn thuần là nghe lệnh chủ nhân chém giết. Nhưng đến lúc này hai người bọn họ đột nhiên lộ ra vài phần ý thức sợ hãi. liền lui lại về phía sau. Nhưng mà hiển nhiên thì Lăng Xuân Nghê sẽ không cho chúng loại cơ hội này. Nàng phát ra tiếng cười đắc ý đầy thanh thúy. Sau một lát, Khai Thiên Phủ phóng ra vạn đạo quang mang, chiếu sáng cả phiến thiên địa, đem cái thế giới lờ mờ này rọi sáng như ban ngày. Quang mang nóng rực vô cùng, đảo qua vạn vật thế gian, cuối cùng tụ lại thành hai đạo sáng chói khó nhìn trực tiếp đánh lên thân thể hai giới thần to lớn. Giới thần lập tức phát ra những âm thanh đáng sợ, thanh âm kia trầm thấp thật quái dị, hình như là phát ra từ trong lồng ngực, tràn đầy thống khổ và điên cuồng sợ hãi. Hai giới thần dường như trở nên điên cuồng giống nhau, bàn tay khổng lồ ra sức vung vẩy đánh tới bốn phía lập tức làm thiên địa rung chuyển. Nhưng quang mang là vật vô hình, vô luận có điên cuồng đánh tới thế nào thì cũng chẳng thể nào ngăn cản được cột sáng. Khai Thiên Cự Phủ bay lên không trung, quang mang tỏa ra sáng chói đem hai thân hình giới thần xóa nhòa khiến cho người ta kinh hãi. Hình dạng họ từ thật thể dần dần chuyển hóa thành hư ảnh, nhưng lúc này cũng chẳng phải là tiêu thất vào hư không mà là chậm rãi bị cột sáng thoát khỏi trôi Khai Thiên Phủ như ma thần sắt trá phong vân cự phủ thôn phệ. Hai giới thần tưởng như khủng bố vô địch chẳng ai bị nổi, đột nhiên giờ này bị trôi thượng cổ thần khí Khai Thiên Phủ hóa thành hư ảnh, thịt nát xương tan với tốc độ mắt thường cũng thấy, dần trở thành một phần của trôi búa này. Sau đó Khai Thiên Phủ chậm rãi rơi xuống, lại lần nữa thu nhỏ bay về trong tay Lăng Xuân Nghê. Sắc mặt Lăng Xuân Nghê lúc này thập phần tái nhợt. Nhìn lại vừa rồi quả thật nàng đã hao phí một phần tinh lực quá lớn để kích phát dị năng của Khai Thiên Phủ. Nhưng hết thể đương nhiên là đáng giá. Nàng nhìn trôi Khai Thiên Phủ trong tay tràn đầy tán thưởng. Sau đó khẽ vuốt vuốt nó ngửa mặt lên trời cười to. Đột nhiên thân thể lóe lên đi tới một nơi trong đống phế tích. Bên dưới đống đá vỡ có một trái tim đang nằm bên cạnh một cục đá vụn. Lăng Xuân Nghê từ trên nhìn xuống quả tim, sắc mặt tuy rằng tái nhợt nhưng tràn đầy kích động, nàng lớn tiếng nói với quả tim. Ngươi không nghĩ mình cũng có ngày hôm nay à, bản cổ. Trái tim đó chậm rãi nhúc nhích, giữ im lặng. Năm đó ta chỉ là không muốn thần phục ngươi, ngươi liền đem bắt lấy ta, cầm giữ ta 100.000 năm, để cho ta nhận đầy đủ sự tra tấn. Lăng Xuân Nghê nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận quát, hôm nay, chính là lúc ngươi trả lại đầy đủ cho ta. Nàng đống nhiên giơ Khai Thiên Phủ lên cao, chém xuống trái tim đó. Đúng lúc này, Thẩm Thạch vẫn giữ im lặng nãy giờ đột nhiên hô lớn một tiếng, biệt hàm. Ly biệt chém 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 cười mịn. Lăng Xuân Nghê khỏe mắt liếc qua hướng Thẩm Thạch lạnh lùng nhìn, thậm chí cũng chẳng muốn trả lời, sắc mặt như xương, tay chẳng ngừng. Khai Thiên Phủ mang theo uy thế không gì sánh kịp, cắn nuốt hai giới thần vô cùng cường đại, nó làm cho người ta cảm giác dường như trên thế gian này chẳng còn cách nào ngăn cản khủng bố tồn tại. Dường như một sự nhúc nhích nhỏ cũng sẽ dẫn tới chấn động thiên địa, mà giờ khắc này cái thanh cự phủ lại một lòng vỗ tới chỗ kia. Trái tim đó vẫn bình tĩnh mà nhảy, nhìn sang cứ như một quả tim người bình thường, chẳng có bất kỳ dị trạng nào. Lưỡi búa pha không tới, không gian chung quanh hầu như sắp sụp đổ tới nơi. Lúc này chẳng phải là một vết rách mà là không gian khắp nơi răng răng một màu đen đáng sợ như thiên la địa võng, phô thiên cái địa hướng thẳng đến trái tim. Nó khóa hết thể mọi không gian, phong bế tất cả mọi đường lui. Ở khu vực nơi đây Khai Thiên Phủ đã là vô địch chí cao vô thượng rồi. Cho dù trái tim đó có là của bản cổ cự thần đi nữa thì cũng chẳng còn là gì. Khoe miệng Lăng Xuân Nghê lộ ra nét cười, đó là nụ cười vui mừng khi đại thù được báo, đó là bao nhiêu hận thù, vô số nguyền rủa hận ý chất chứa nhiều năm dài đều ngưng kết tại một búa này. Thanh âm Thẩm Thạch bị tiếng búa dìm ngập, hắn kinh ngạc nhìn sang kia, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Thẩm Du trở thành nhân vật phụ rồi. Nói thì chậm nhưng chuyện diễn ra vô cùng nhanh. Khai Thiên Phủ bổ xuống với thế không thể đỡ, cũng chẳng phát sinh chuyện ngoài ý muốn mà trực tiếp chạm xuống trái tim. Khỏa tim kia lập tức biến thành hai nửa, bị Khai Thiên Phủ trực tiếp bổ ra làm đôi. Quyền 3 chương 435, phóng kiếm đại giới. Cái lỗ đen đối với nó tựa hồ không hề có tác dụng. Một lúc sau nó run nhẹ nhẹ rồi hợp lại lần nữa, chỉ có điều là lúc này giữa trái tim còn có thêm một cây Khai Thiên Phủ. Từ góc độ của Thẩm Thạch bên này nhìn qua có thể thấy trái tim kia thập phần nhỏ bé. Thập phần yếu ớt giữa chiến trường vô cùng cuồng bạo, nhưng cũng bình tĩnh dị thường mà kẹp lấy lưỡi Khai Thiên Phủ. Lăng Xuân Nghê chợt thét lên vô cùng thảm thiết, cả thân thể bắn vọt về phía sau. Thanh Khai Thiên Phủ vô cùng cường đại đã rời tay nàng rơi xuống, vững chãi nằm giữa trái tim nhỏ bé. Giữa âm vân trên bầu trời, màu mây hồng hòa quyện màu bạc lóe lên tia chớp. Cũng vào thời điểm này, bầu trời dường như chỉ cao vỏn vẹn vài trượng. Hết thảy mọi áp lực đã đạt đến cực điểm. Đột nhiên giữa thiên địa truyền tới một tràng cười. Loại âm thanh có phần giống với thanh âm lúc trước, tràn đầy khí tức cổ xưa, tang thương nhưng lúc này còn mang thêm vài phần trào phúng, nói: "Chỉ là một ác quỷ mà cũng dám vọng tưởng khí thần." Phanh một tiếng, thân hình Lăng Xuân Nghê nặng nề ngã xuống đống loạn thạch phía xa. Nàng đang muốn dãy rủa đứng lên nhưng bỗng nhiên từ bầu trời xuất hiện một vòng xoáy. Xúc tu xít sao chói chặt toàn thân, dường như một khắc nữa toàn bộ cốt cách sẽ bị cắt đứt mà kêu răng rắc, thoạt nhìn dường như đã không còn sức hoàn thủ. Mà thanh âm kia không biết vang vọng từ ngóc ngách nào vẫn đang cười lạnh. Đa tạ ngươi thay ta tìm lại thần khí, lại đem tất cả minh sát chi lực quán trú vào trong đó, như thế đã có thể giúp ta tỉnh lại trước thời gian khoảng vài năm, lại lần nữa giáng hạ rồi. Trên mặt Lăng Xuân Nghê xẹt qua một tia thống khổ, thân thể tựa hồ chịu không nổi sự đau đớn kịch liệt, nhưng trong ánh mắt vẫn sáng ngời, nàng ngửa đầu trừng mắt với bầu trời đáng sợ đột nhiên nghiến răng hô lớn. Từ đầu, từ ngay lúc đầu hết thể ngươi đều đã an bài. Thanh âm kia cười ha hả làm cho thiên địa vân quyển chấn động. Tiếng cười dị thường to lớn cũng mang theo vài phần vô cùng thoải mái nói, dĩ nhiên là ta. Nếu ta không âm thầm an bài hết thảy, ngươi cho rằng ngươi có thể như thế mà bình yên đào thoát khỏi trấn hồn nguyên sao? Lại có sự trùng hợp đến nỗi mà có thể tìm ngay được một nửa cửu thiên tiên pháp cực kỳ thích hợp để đoạt xá. Thẩm Thạch bình tĩnh đứng một bên mà khó có thể tin nổi một màn này. Trong lúc thân thể còn đang cứng đờ, trong mắt hắn xẹt qua một tia khó tin, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về mảnh cuồng phong đang cuốn động thiên khung. Lăng Xuân Nghê gào lên một tiếng thê lương, dường như đã trở nên điên cuồng. Song hắc sắc kia quá lớn. Nhìn bên ngoài xúc tu này rút cuộc chẳng có bất luận quan hệ gì với thanh âm cổ xưa, hắn chẳng tồn tại ở đâu mà tựa hồ lại có mặt ở khắp nơi. Thẩm Thạch khàn cả cuống họng, giây lát sau mới nói, tại sao ta phải quỳ lạy ngươi? Cái chỗ này sao mà sai sai, tự nhiên chẳng ai hỏi mà thẩm đã trả lời, có lẽ tiếng trung bị thiếu đoạn này. Thanh âm kia nghe tựa hồ đặc biệt ôn hòa, so với khi nói với Lăng Xuân Nghê hoàn toàn khác biệt, ngươi là tử tôn của ta. Hải tử, là ta sáng tạo ra ngươi. Quang mang trong mắt Thẩm Thạch loại sáng, đồng nhiên cười lạnh, ban đầu ở yêu giới, cái thứ đồ vật quỷ quái kia cũng nói với ta y như vậy. Ha 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 bốn. Tiếng cười vang vọng khắp thiên địa, lại tiếp, nhưng ngươi có biết, ta với nó có chỗ khác nhau đấy. Ta sắp giáng lâm xuống nhân thế, thiên địa vạn vật cũng không cách nào ngăn cản nổi. Từ đó về sau cho tới muôn đời, cả thế giới này đều là phạm vi thế lực của ta. Hai tử, ta ban cho ngươi làm vua loài người, quỳ xuống A, mau thần phục với ta. Thẩm Thạch nhìn lên thiên khung, đống nhiên lớn tiếng, vậy ngươi muốn là cái gì? Đưa thanh kiếm trong tay ngươi cho ta. Thanh âm kia ôn hòa nói. Thẩm Thạch nắm cổ kiếm trong tay, đống siết chặt thêm, sau đó nở nụ cười, coi như xong, ta đối với cái gì nhân giới chi vương kia không có hứng thú. A, ta đây có thể cho ngươi một món lễ vật khác để trao đổi. Thanh âm cổ xưa tựa hồ rất kiên nhẫn, chẳng có chút nào vội vã. Hắn vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên xuất hiện một lô đen cực lớn. Quyền 3 chương 436, tận thế. Thẩm Thạch nhìn chằm chằm lên xúc tu màu đen trước mắt. Tới gần mới thấy rõ ràng bên trên xúc tu là những vảy đồ văn uốn éo như con rắn. Vẻ kích động trên mặt dần qua đi, thay vào đó lại là một dạng lai lai giữa sượng sùng và cương quyết. Hắn nhìn rất lâu thân thể Lăng Xuân Nghê đang co ro dưới đất, lặng yên khẽ nở một nụ cười. Sau đó di chuyển ánh mắt cứng rắn khỏi thân thể nàng hướng về mảng trời quỷ dị kia. Chẳng nói một lời mà lặng lẽ siết chặt cổ kiếm trong tay. Từng đạo bạch sắc quang mang nhu hòa nổi lên như hỏa diễm trắng muốt bao bọc lấy thân thể hắn. Giữa thiên địa đột nhiên nghe thanh âm bình tĩnh của Thẩm Thạch truyền đến từ trong đoàn bạch hỏa. Xem ra ngươi tựa hồ chẳng sợ cái khai thiên phủ kia, nhưng trái lại thì rất sợ trôi cổ kiếm này. Giữa thiên địa chợt trở nên im lặng. Sau một lúc lâu, thanh âm kia bỗng cười, "A, ngươi nghĩ như vậy sao?" Thẩm Thạch nhìn lên bầu trời đáp, "Có người từng nói cho ta biết, một vạn năm trước chính chỗ này là nơi thanh cổ kiếm này cắm ngập tim ngươi khiến ngươi lại ngủ say lần nữa khi chuẩn bị thức tỉnh. Đến nay ngươi thật sự là không thể nào chịu thêm một kiếm nữa tổn thương." Giữa không trung thanh âm kia bỗng nhiên chuyển thành lăng lệ ác liệt, như kinh lôi vang vọng, "Là ai? Là ai to gan dám nói như thế?" Thẩm Thạch chậm rãi lắc đầu nói, có cái thanh âm thủy chung vẫn mãi lẩn quẩn trong đầu của ta. Thanh âm kia chợt lặng xuống sau đó chậm rãi nói, xem ta là địch đối với ngươi cũng chẳng có lợi gì. Thẩm Thạch hít sâu một hơi không nói gì. Thanh âm kia tựa hồ đống nhiên rủ gì nói, dường như muốn dụ hoặc hắn, cần gì chứ, ngươi đối địch với ta đến một lần cũng căn bản chẳng có phần thắng, thậm chí lại chẳng có lợi lộc gì, ngươi cố sức không giao hảo để làm cái gì. Lui một bước à, chỉ cần lui một bước ta liền bàn cho ngươi vô tận vinh hoa phú quý. Ngoài ra còn có nữ tử ngươi yêu mến nhất nữa, thậm chí ta còn có thể cho người sinh mệnh vĩnh hằng, vĩnh viễn bất diệt trong cái thế giới này. Người sống lấy không phải đều vì những sự tình này sao? Thanh âm kia trầm thấp thuyết giáo. Thẩm Thạch giữ im lặng, sắc mặt khẽ giãn ra đôi chút. Thanh âm kia chờ trong giây lát lại nói, hơn nữa cứ coi như ngươi nhất định phải là địch với ta, thế nhưng ngươi tìm được ta sao? Ngươi cầm trong tay cổ kiếm sắc thực rất cường đại, nhưng ngươi đi đâu tìm cho ra chân thân của ta được, làm sao có thể làm bị thương ta đây? Hay vẫn là nói, ngươi cũng ngu xuẩn như con ác quỷ không gì sánh được kia, cứ cho rằng trái tim đó thực sự là trái tim của ta sao? Thẩm Thạch Hạ tầm mắt nhìn thoáng qua khỏa tim bị Khai Thiên Phủ chém thành hai nửa, rồi lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác, trong mắt hiện lên một tia lo âu. Thanh âm kia lập tức đề cao một ít, dường như thấy được hy vọng, lại phát ra một tiếng cười ôn hòa nói, hơn nữa, còn có một bí mật, ta nghĩ ngươi vẫn còn chưa biết ta. Bí mật gì? Thẩm Thạch hỏi. Năm đó sau cuộc chiến chúng thần, thân thể của ta chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận đại địa núi cao, trong đó trái tim của ta đã rơi xuống Thanh Long Sơn này. Trải qua ngàn vạn năm, mảnh đại địa này đã sớm hòa cùng ta là một, nếu đúng như ngươi vọng tưởng có thể giết ta, như vậy kết quả chính là ngay tức thì mảnh đại địa này cũng sẽ sụp đổ, hậu quả như thế nào ngươi muốn nghĩ qua chứ? Thẩm Thạch chợt như nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Ngươi đã nghĩ tới? Thanh âm kia cười ha hả, cười đến toàn bộ thiên địa rung lắc đong đưa, lòng ta mà chết, hậu quả trực tiếp nhất chính là khối đại địa này như băng sơn địa liệt, tòa Thiên Hồng Thành cùng Thanh Long Sơn mạch trên đầu này đều sẽ hoàn toàn sụp đổ, sau đó chìm vào biển rộng vô biên. Bên trong tòa đô thành đằng kia có hàng tỷ đồng bào của ngươi, ngươi làm như vậy thật sự có đáng giá không? Ngươi giết ta cũng như ngươi tự tay giết vô số đồng bào nhân tộc của ngươi. Không những tự tay ngươi đẩy họ xuống thâm nguyên mà còn đem cả tòa vạn cổ danh đô sinh cơ trùng trùng hủy diệt. Phải trả một cái giá lớn như thế ngươi vẫn muốn tự tay giết ta chứ? Cái giá này quá lớn, ngươi cảm thấy có đáng không? Thanh âm kia ầm vang như lôi như ngục, vang dội bên tai Thẩm Thạch, dường như muốn xé toang thân thể hắn. Cái giá này quá lớn, thật sự có đáng không? Thẩm Thạch không biết, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nghĩ qua chuyện này. Hắn không muốn gạt bỏ quyết định nhưng cũng không thể làm ngơ với tương lai vận mệnh của bao nhiêu người như thế. Nhưng sự thật lại một lần nữa bày ra trước mắt hắn. Để xuống đi, chỉ cần buông thanh kiếm này thì mọi thứ đều trở nên tốt cả. Ngươi có thể dễ dàng mà trải qua cả đời không lo tuế nguyệt bên người mình yêu thương. Tại sao phải khổ cực cứ mãi đấu tranh trong tuyệt vọng như vậy? Hay vẫn là để xuống đi? Cái thanh âm kia thủy chung không ngừng mà cứ vang vang bên tai Thẩm Thạch, dù hoặc lấy hắn. Thẩm Thạch cô độc đứng giữa thiên địa, nhìn cảnh sắc đất trời tận thế, chỉ có ánh sáng nhạt màu trắng nhu hòa phát ra từ cổ kiếm là vẫn còn bồi bạn, chống cự lấy gió mưa. Hắn đứng lặng yên thật lâu. Sắc mặt biến ảo từ thống khổ sang các loại thân sắc phức tạp, dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn dường như nhớ ra điều gì đó lại giống như quên mất điều gì. Nhưng cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh thiên khung. Hắn mở miệng nói. Nói như vậy một vạn năm trước ngươi nhất định cũng đã nói một lần a như vậy vì cái gì người kia cũng không để ý tới những lời hứa hẹn của ngươi, mà lại lựa chọn là đâm ngươi một kiếm. Trên bầu trời gió cuốn mây trôi, giờ khắc này vẫn vô cùng im ắng. Hắn không tin ngươi. Thẩm Thạch bình tĩnh nói. Hơn nữa so với những thứ đổ vật người đồng ý cho hắn, ta nghĩ người kia có lẽ cũng giống như ta, đều cảm thấy có một loại còn trọng yếu hơn những thứ đổ vật kia. Cái thanh âm kia bỗng nhiên hỏi, là cái gì? Tự do. Thẩm Thạch nhìn đám mây trên trời, nở nụ cười, chúng ta không muốn, cũng không cần một chủ nhân áp đảo trên đầu chúng ta, dù cho trong truyền thuyết là người sáng lập ra chủng tộc này. Chúng ta không muốn tiếp tục làm đầy tớ của ngươi một lần nữa, dù cho có được cái gọi là vô thượng vinh quang cùng vinh hoa phú quý. Ta không muốn những thứ ấy. Cuối cùng Thẩm Thạch đã nói ra suy nghĩ của mình. Thanh âm kia trầm mặc một hồi sau đó ù ù mà nở nụ cười như thể cuối cùng cũng đã triệt để mất đi kiên nhẫn quát. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ngươi vọng tưởng tìm được tim của ta, vọng tưởng khí thần, kết quả cũng sẽ như con ác quỷ kia, hóa thành cho bụi. Lời còn chưa dứt, trong lúc đó Thẩm Thạch đột nhiên nhảy dựng lên, hắn chẳng xuất kiếm lên trời, cũng chẳng đâm cổ kiếm về những cái xúc tu màu đen, càng không bổ về phía hải mảnh trái tim đã vỡ kia. Bạch sắc quang mang chiếu sáng thân ảnh của hắn. Thình lình giữa không trung, trôi cổ kiếm tản mát ánh sáng chói lọi không gì sánh kịp, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Thẩm Thạch mang theo cổ kiếm lộn nhào xuống dưới, mang theo thần tình liều lĩnh điên cuồng, một kiếm đâm vào đại địa dưới chân hắn, mà cũng có lẽ dưới chân hắn chính là sơn mạch của ngọn núi này. Thiên địa dừng lại. Tất cả gió, mây, ánh sáng đều như hôn ám, tất cả âm thanh dường như dừng lại. Sau đó thiên địa đột nhiên tối đen. Cuối cùng chỉ còn lại một màu trắng sáng ngời bay thẳng đến chân trời. Bên trong tĩnh lặng có một hồi tiếng tim đập truyền đến. Nơi bạch quang soi dọi đến đột nhiên tràn đầy mùi máu tươi. Cả tòa đại sơn đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, phát ra âm thanh phanh phanh giống như là một quả tim đang đập. Sau đó ánh sáng màu trắng phá tan hết thể hắc ám, có tiếng kêu gào thống khổ tuyệt vọng từ xa truyền đến mang theo đầy nguyền rủa thoá mạ vang vọng giữa hắc ám và quang minh. Nhưng hết thể đều đã chậm. Bạch quang nóng rực đâm xuyên qua hết thể. Vạn trượng quang mang lập tức chui vào sâu bên trong tòa cự sơn. Sau đó bên trong quang mang, cả tòa đại sơn đột nhiên hiện ra nguyên hình, đó là một quả tim lớn vô cùng. Khó có thể nào tưởng tượng ra được quả tim lại lớn đến như thế. Một khắc sau, vô số quang mang rực sáng bắn xuyên qua những khe hở lao ra từ trong lòng quả tim cực lớn kia. Vô vàn khối vụn rơi xuống, đại địa điên cuồng run rẩy dường như đang khóc, cũng dường như là đang trải qua tuyệt vọng cuối cùng. Nương theo một tiếng ầm vang cuối cùng, bạch quang đã hủy diệt hết thảy mọi thứ. Sơn mạch ngọn núi kia như một quả tim cực lớn ầm ầm vỡ vụn hóa thành cho bụi. Ngay sau đó cả phiến thiên địa chẳng những không yên tĩnh lại mà càng ngày càng rung động kịch liệt. Trên bầu trời rơi xuống một giọt nước, ngay sau đó là một trận mưa to, âm thanh như sấm sét, vô số nước trên bầu trời trút xuống cùng với vô vàn nham thạch vỡ vụn cực lớn. Thẩm Thạch đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn khung cảnh tận thế đằng xa, xuyên qua bạch sắc quang mang, hắn thấy được đoạn cuối của bầu trời thuộc về thế giới dưới lòng đất này, nó xuất hiện vô số khe hở, nước vô cùng vô tận ầm ầm lao xuống. Hắn chợt nghĩ tới điều gì, có lẽ cái thế giới này căn bản chính là bên dưới mặt biển bên ngoài Thiên Hồng Thành, chỗ đó cùng Thương Hải tương liên, như vậy chính là đại dương mênh mông vô biên vô hạn. Lúc này đây thiên băng địa liệt, toàn bộ nước biển chảy ngược vào trong chẳng khác nào là ngày tận thế. Chẳng biết tại sao sắc mặt của hắn bình tĩnh khác thường, hắn xoay người sang hướng khác đi nhanh về hướng loạn thạch. Bên cạnh dòng nước đang chảy quanh những loạn thạch, hắn đã tìm được Lăng Xuân Nghê đang hôn mê bất tỉnh. Hắn nhanh chóng ôm lấy nàng, đặt nàng vào trong ngực mình. Hắn đột nhiên cảm thấy lòng mình như thế mà trở nên an tĩnh, dường như trên thế giới này mọi sự đều đã hoàn thành, chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Hắn ôm chặt nữ tử, khẽ hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó ngồi xuống đất chầm chậm khép mắt mặc cho những tiếng nổ như sét trên đỉnh đầu. Thiên băng địa liệt, hồng thủy lớn sóng phô thiên cái địa nhắm hắn vọt tới. Vành. Sau một khắc, thế giới một mảnh hắc ám. Hết thể quy về tĩnh lặng. Quyền 3 chương 437, đại kết cục. Năm đó, đại lục Hồng Mông chợt xuất hiện dị biến, đáy biển long trời lở đất chấn động thế gian, vạn cổ danh đô Thiên Hồng Thành hoàn toàn sụp đổ và biến mất dưới biển sâu. Lục địa tan vỡ, đại hồng thủy dâng lên nhấn chìm thiên địa tạo thành một trường hạo kiếp nhân gian. Sau hạo kiếp, nội hải mở rộng gấp 2 lần. Thiên địa chấn động hơn tháng trời dần ổn định, một lần nữa lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Thế nhưng con người và thành trì đã triệt để biến mất. Ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng hải dương vô tận, trên mặt biển một chiếc thùng gỗ nhẹ nhàng trôi, đột nhiên từ bên trong vang lên tiếng động, một cánh tay bạch ngọc đẩy nhẹ nắp thùng. A! Một tiếng kinh hô vang lên, nữ tử lười biếng đưa mắt nhìn xung quanh. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp lại mang theo một thân thiên sinh mỹ hoặc, nàng chính là Lăng Xuân Nghê. Trong mắt nàng không còn quang mang kỳ dị mà đã khôi phục dáng dấp khi trước. Bên trong thùng, ánh mặt trời chiếu sáng, đột nhiên một tiếng thở dài như vừa thức giấc vang lên sau lưng nàng. Lăng Xuân Nghê kinh hãi nhưng lập tức vui mừng xoay người lại, trong thùng gỗ khác một nam tử ngồi dậy, người này đúng là Thẩm Thạch. Khi mở mắt, hình ảnh đầu tiên Thẩm Thạch thấy là một dung nhan tuyệt mỹ. Thân thể hắn chấn động, trong đầu trống rỗng, hắn muốn nói nhưng không nghĩ ra được gì, chỉ là hắn cảm thấy người con gái trước mắt rất quen thuộc, thật ấm áp. Dường như chỉ cần có nàng thì mọi thứ đều tốt. Lăng Xuân Nghê mỉm cười nhìn hắn rồi ôm hắn vào ngực, nhẹ giọng nói. Thạch đầu, yên tâm đi, mọi thứ đã tốt hơn. Thẩm Thạch mờ mịt gật đầu, hắn có cảm giác mình đã quên rất nhiều thứ, nhưng mà, khi hắn đắm chìm trong cái ôm của cô gái kia, hắn lại vô cùng yên tâm. Sau đó, hắn nở nụ cười ôm lấy Lăng Xuân Nghê, khi nhìn vào cái dương xa lạ hắn chợt chú ý đến mảnh vỡ thủy tinh đen đang tỏa ánh sáng kỳ dị dưới ánh mặt trời. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn Lăng Xuân Nghê, mỉm cười đáp. Ừm. Gió biển thổi qua, trong thùng gỗ chìm nổi hai người ôm nhau trôi về phương xa. Cảm ơn các dịch giả và các thành viên thơ đề tự trong suốt 3 năm qua, Phượng Vũ, Cơ Lắc, Số, Tiểu Băng, Gà Hoành, Qua Ồ, Hàn Lâm Nhi, Mệ Dĩ Ở, Khánh Linh, Tạ Lạ Sỏi Săn, Ly Tử Nam Kha, Gà Cồn 3492, Bé Mỡ, Dạ Dạ Dạ, Ý E U Hoàng, Vổ Tình 1340, Gà Cài Nhu Tó Ho 7, Nạ Rủ Tổ 000000. Tiểu Miêu Tử, Dồ Kẹ, Vũ Ông, Đạt Nhật Dân 2004, Lãng Tử Sầu, Liêu Doanh, Danh, Seven, Đình Phong, Hạ Tiểu Hàn, Nguyệt Mỉnh Nhờ Út 1491900, Hoạt Kỳn Chỉnh Thẹ Sùn, HSNL62, Chỉ Chỉ Rồ, Ả Tôn 91, Hẹ Nỉnh 118, Trang Huyền, Xin Cái Tên, Vạn Nhân Vãng, Hi Ản 055, Sần Cho Nghị Ản, Lù Sài Ở Rốt, Thanh 54321, Tà Dương và Những Ai Ta Không Nhớ Hết Tên.